Chương 201, ngoại truyện 17, Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Dạ, 15. Độc Cô Tuyết vọt tới, hai mắt sáng lên. "Oa, Tam ca, huynh nóng nảy quá đi." Nhưng mà như vậy mới hay, Độc Cô Phi ôm chặt Tiểu Anh Đào trong ngực, cười liên tục. "Nóng nảy hồi nào, tại hạ chỉ gấp gáp thôi. Không đội có thể lấy được thiếu nữ xinh đẹp sao?" Thiệt là Độc Cô Phi nói, chọc cho mọi người cười to. Tiểu Anh Đào thấy hắn đắc ý cực kỳ thì đưa tay nhẹ ngắt hắn một cái. "Hừ, chàng coi chừng làm ta mất mặt." Hại nàng trở thành tiêu điểm cho mọi người cười, tên đầu gỗ này thật là ghét Độc Cô Phi không thèm để ý đến mọi người, vui mừng nói: "Có gì mà mất mặt, mọi người đều là người nhà." Bị mọi người sao lãng, Bạch Tuyết nhìn chằm chằm Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào đang hạnh phúc, ánh mắt hơi chuyển sang Hắc Diệu. Trực giác của Hắc Diệu cho biết có ánh mắt đang nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, mặt Bạch Tuyết từng hồng, nàng rời đi con người, không dám nhìn thẳng Hắc Diệu lần nữa. Hắc Diệu nhìn thấy Bạch Tuyết như thế, hơi sửng sợ. Đây là lần đầu tiên gặp nàng ta mà, tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc, còn có, tại sao nàng ta nhìn mình như vậy? Giọng nghi ngờ hỏi: "Ngươi biết ta?" Nghe lời của Hắc Diệu, sự chú ý của mọi người cũng chuyển sang Hắc Diệu cùng Bạch Tuyết. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, không khỏi thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Biết." Hắc Diệu cau mày, trong ấn tượng của hắn không nhớ có một nữ nhân như vậy. "Ngươi là ai?" Bạch Tuyết bị hỏi như vậy, trong lòng có đau đớn thoáng qua. Hắn không nhớ rõ nàng. Mấy chục năm qua, thật sự là cảnh con người mất sao? Bạch Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của Hắc Diệu, trong lòng hơi đau nhói. "Chàng, thật không nhớ ta sao?" Hắc Diệu nhíu mày chặt hơn. Cả đời hắn trừ sư muội Tĩnh Hương ra, nhớ sâu nhất chính là nữ nhân năm đó được gọi Nguyễn Đoán, nữ nhân vì hắn bỏ mạng, mỗi lần nhớ tới, trong lòng lại đau nhói. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bạch Tuyết, lắc đầu. "Ta không nhớ ngươi, rốt cuộc ngươi là người nào?" Bạch Tuyết có phần tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Chàng quả nhiên không nhớ ta, nhưng ta lại đem chàng khắc sâu như vậy, ta chờ chàng mười mấy năm, nhưng mười mấy năm qua, chàng chưa bao giờ nhớ đến ta." Giọng nói buồn bã làm tất cả mọi người chấn động. Đợi Hắc Diệu mười mấy năm, nàng ấy rốt cuộc là người nào? Ánh mắt Tiểu Anh Đào vẫn dính trên người Bạch Tuyết, nàng phát hiện trên người nữ nhân này có một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, nhất thời không nghĩ ra tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Hắc Diệu nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, nhíu mày, không nói một lời. Dường như hắn đang hồi tưởng chuyện gì đó, nhưng trong mắt lại lộ ra sự mê mang. Hắn không nhớ là có biết một nữ nhân như vậy, mà nàng ta lại nói đã đợi hắn mười mấy năm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết giống như tự nói với mình, lẩm bẩm, có lẽ trong lòng của chàng chưa bao giờ có ta, chàng vẫn chỉ có báo thù thôi. Hắc Diệu chấn động, nàng a biết chuyện của hắn, rốt cuộc nàng ta là người nào? Tiểu Anh Đào cũng càng ngày càng hiếu kỳ nữ nhân trước mắt có liên quan gì đến phụ thân mình. Lúc nàng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, ánh mắt phức tạp của Bạch Tuyết vừa đúng lúc rơi vào trên người nàng. Giọng nói nghẹn ngào của nàng hỏi: "Con là Tiểu Anh Đào, đúng không?" Dọc theo đường đi, nàng ở phía dưới xe ngựa không bị phát hiện, không phải là bởi vì nàng nội lực cao thâm, mà là nàng dùng một loại thuốc chết giả, đến khi xe ngựa ngừng không bao lâu nàng mới tỉnh lại, cho nên mới không bị Hắc Diệu phát hiện. Đối với thân phận Tiểu Anh Đào cùng Hắc Diệu, nàng cũng mới biết được. Nhìn Tiểu Anh Đào trổ mã xinh đẹp, biết được nàng ấy sắp thành thân, trong lòng nàng rất vui mừng. Làm một mẫu thân, những năm gần đây nàng đã không làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân, nàng biết Tiểu Anh Đào chịu khổ cực rất nhiều, lúc đó nàng tỉnh lại, thật ra thì đã từng tìm kiếm tung tích Tiểu Anh Đào, sau đó mới biết được, Tiểu Anh Đào theo một nam tử thần bí rời đi. Tiểu Anh Đào nghe giọng nói cực kỳ bi ai của Bạch Tuyết, không khỏi cau mày. "Ngươi cũng biết ta?" Nhìn ánh mắt thống khổ của nữ nhân trước mắt, Tiểu Anh Đào cũng cảm thấy khổ sở, chẳng lẽ chính là nàng cùng phụ thân quên mất người ta sao? Nữ nhân này có quen biết sao? Nhưng nàng cùng phụ thân còn có Độc Cô Phi vẫn ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, cũng không quen ai mà. Mắt Bạch Tuyết đẫm lệ, nàng kiềm chế không dám chạy sang ôm Tiểu Anh Đào, cố gắng bình tĩnh. "Đào Nhi, ta là mẹ con thật không nhớ ta sao?" Ầm. Một tiếng này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. "Cái gì? Nàng là mẹ Tiểu Anh Đào? Đó không phải là nữ nhân của Hắc Diệu sao?" "Trời ạ, lúc nào thì Hắc Diệu có một nữ nhân xinh đẹp như vậy, sinh ra Tiểu Anh Đào không phải là hoa khôi năm đó sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn nhìn nhau, sau đó hai người lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị này. Độc Cô Diễm nói: "Tất cả mọi người đứng ngoài cửa lâu như vậy rồi, chúng ta vào đi thôi." Hướng Tiểu Vãn cũng cười, lên tiếng: "Đúng đó, mọi người đường xa tới đây cũng đã rất mệt mỏi, vào nhà ngồi đi." Tiểu Anh Đào ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, trong đầu từng hình ảnh bắt đầu thoáng qua, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể hiểu được: "Không, bà không phải là mẹ ta không phải thế này, mẹ ta đã chết rồi. Nếu như mẫu thân không chết, nhất định sẽ không bỏ nàng lại, nữ nhân trước mắt nhất định không phải là mẹ của nàng, mẫu thân sẽ không tuyệt tình như vậy đâu Nhi." Ta nước mắt Bạch Tuyết đã sớm rơi như mưa, khóc không ngừng. Nàng muốn đem Tiểu Anh Đào ôm vào trong lòng, nói cho nàng ấy biết, nàng chính là mẹ của nàng ấy, nhưng nàng không thể làm như vậy vì trong lòng Tiểu Anh Đào còn đoán nàng. Năm đó, thật ra thì sau khi thay Hắc Diệu đỡ một kiếm kia, vốn đã tuyệt mạng, lại được sư phụ cứu đúng ra, nàng cũng gọi Kim Công Công là sư huynh, người cứu nàng năm đó chính là sư phụ của Thiên Biến Quan Âm, Quỷ Y, Kim Vô Lương được cứu lại, nàng vẫn ngủ mê man bất tỉnh, suốt 10 năm qua, nàng mới tỉnh lại, vậy mà sau khi tỉnh lại quên hết mọi chuyện đã trải qua trước kia, cho đến 3 năm trước đây, nàng mới nhớ lại tất cả, vội đi tìm kiếm Tiểu Anh Đào cùng Hắc Diệu, mới biết được những biến hóa trong những năm này. Nàng biết Thượng Quan Dạ cùng Hắc Diệu có quan hệ thân mật, vì vậy đến gần Thượng Quan Dạ, chỉ là hy vọng có thể có cơ hội để cho nàng nhìn thấy Hắc Diệu, nhìn thấy Tiểu Anh Đào. Hắc Diệu vẫn không dám tin nhìn Bạch Tuyết đang khóc, trong mắt tràn đầy đau nhói cùng phức tạp. Nàng ấy thật sự là Nguyệt Văn sao? Không, không thể nào, Nguyệt Văn đã chết rồi, bà đừng nói nữa, bà không phải là mẹ của ta, mẹ của Tiểu Anh Đào ta đã chết lúc ta còn rất nhỏ. Tiểu Anh Đào giống lên, lau nước mắt chạy đi Tiểu Anh Đào. Độc Cô Phi đau xót, sải bước vội vàng đuổi theo. Ngoài cửa, chỉ còn lại vợ chồng Độc Cô Diễm cùng Hắc Diệu và Bạch Tuyết. Bạch Tuyết muốn nói gì đó, Hắc Diệu lại hờ hững lên tiếng ngăn nàng lại. Có lời gì, vào trong rồi hay nói. Hậu viện, gian phòng Độc Cô Xương. Thượng quan Dạ ôm nàng đẩy cửa đi vào, gian phòng 10 năm không ai ở, vẫn được dọn dẹp như cũ, không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, giống như lúc Độc Cô Xương rời đi ở trong lực dạng. Độc Cô Xương thấy tất cả, hai tròng mắt không khỏi nóng lên, nước mắt cứ rơi xuống, không phải buồn rầu gì, chẳng qua là cảm động Xương Nhi, sao lại khóc. Thượng quan Dạ đưa tay ra tỉ mỉ lau nước mắt của Độc Cô Xương, ngữ điệu dịu dàng tới mức chảy ra nước. Độc Cô Xương hít mũi một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Thượng quan Dạ, ta không có khóc, ta chỉ cảm động mà thôi. Sau khi nàng lớn lên, rất ít khi khóc, giờ thì hay rồi, ngay trước mặt Thượng quan Dạ khóc đến mất mặt như vậy. Chui vào lồng ngực ấm áp của hắn, mượn xiêm ý của hắn chà chà cố lau nước mắt nước mũi. Thượng quan Dạ mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt trên lưng Độc Cô Xương. Được rồi, Xương Nhi không khóc, chẳng qua là cảm động, nhưng mà xem ra cái áo này của vi phu phải bỏ rồi. Nghe lời của Thượng quan Dạ, Độc Cô Xương bất mãn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ý chàng là nước mũi của ta bẩn. Thượng quan Dạ đưa tay ngắt cánh mũi thon của nàng, ánh mắt thâm tình khiến cho người khác thấy nghẹt thở. Giọng nói của hắn cưng chiều đến say lòng người, sao có thể chứ? Xương Nhi vì vi phu mà rơi nước mắt, nước mũi, nếu như có thiên hạ chí bảo, vi phu chỉ hy vọng luôn thấy Xương Nhi nở nụ cười, mà không phải là nước mắt. Xương Nhi, nàng hiểu chưa? Nghe lời thâm tình như thế, Độc Cô Xương lại rơi nước mắt đáng chết, sao phải nói với nàng như vậy, hại nàng trở nên không giống mình, động một chút là cảm động phải rơi lệ. Xương Nhi sao lại khóc nữa rồi, đừng khóc có được hay không? Thượng quan Dạ vừa vươn tay xóa đi nước mắt của Độc Cô Xương, vừa dụ dỗ ta không có khóc. Được, không có khóc, Xương Nhi cười cho ta một cái. Chàng thật đáng ghét, sao ta có thể cười được? Không nhìn thấy nàng đang khóc sao cười không nổi sao? Thượng quan Dạ cười điên cuồng, sau đó ngay lúc Độc Cô Xương mở mồm muốn nói chuyện, môi của hắn rơi xuống, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại của Độc Cô Xương ủm. Đột nhiên hôn, làm Độc Cô Xương quên mất việc phải khóc thút thít, mắt mở rất lớn, nhìn gương mặt tuấn tú của Thượng quan Dạ, nàng muốn ngất xỉu. Ngay khi Độc Cô Xương kinh ngạc, trong nháy mắt, Thượng quan Dạ cạy môi nàng, đầu lưỡi đi vào dò xét, mùi thơm hấp dẫn, hắn tấn công kịch liệt, Độc Cô Xương dần dần mê say, nàng ôm chầm cổ của hắn, vô cùng nghiêm túc đáp lại hắn. Chương 202, ngoại truyện 18, Độc Cô Xương và Thượng quan Dạ, 16. Thượng quan Dạ bị nàng không lưu loát hoàn toàn khơi dậy dung hỏa, hai tròng mắt trầm xuống, lưỡi càng đốt nóng. Đầu lưỡi linh hoạt cùng dã quấy trong miệng thơm, nhân lúc nàng than nhẹ, chụp lấy hương vị ngọt ngào của nàng nụ hôn quá đỗi kịch liệt, khi Độc Cô Xương cảm thấy mình sắp không thể hô hấp, Thượng quan Dạ buông nàng ra, nhưng lúc này nàng cũng đang bị nâng dục hỏa lên, lại bị buông ra, trong lòng có chút thất vọng. Xương Nhi, đừng nóng đổi, vi phu chẳng qua là lấy hơi mà thôi. Thanh âm tà khí của Thượng quan Dạ rơi xuống, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Độc Cô Xương. Lần hôn này, thật dài mà nhắm nhủi, không kịch liệt giống mới vừa rồi, nhưng cũng có hương vị khác. Độc Cô Xương hừ nhẹ một tiếng, rất ưa thích nụ hôn dài này, thần trí mù mịt khiến cho nàng thuận theo khát vọng, hé mở miệng thơm, mặc hắn đưa đầu lưỡi thăm dò vào. Phản ứng của nàng làm Thượng quan Dạ rất hài lòng, nếm đến ngọt ngào khiến cho hắn thỏa mãn rên rỉ lên một tiếng, đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi, liếm khắp mỗi một chỗ trong miệng nhỏ nhắn, vấy lên nước miếng hương vị ngọt ngào, cuối cùng lại cuốn lấy thơm mềm, mút vào, cuốn lấy nhau. Thân thể hai người cũng dần dần nóng lên, cách y phục, liếm nhau. Thượng quan Dạ có chút vội vã cởi y phục Độc Cô Xương ra, ngón tay khẽ vuốt ve da thịt nhắn nhủi của nàng, theo đầu ngón tay ấm áp của hắn chạm vào, thân thể Độc Cô Xương trở nên nhũn ra. Nếu không phải Thượng quan Dạ ôm, sợ rằng nàng cũng sẽ rơi xuống đất. Xương Nhi. Thượng quan Dạ vừa khẽ vuốt ve Độc Cô Xương, vừa nhẹ giọng gọi ở bên tai nàng ngủ. Độc Cô Xương ý loạn tình mê, mút loạn xạ mệt mỏi không. Ngồi xe mấy ngày, nếu như Xương Nhi thật mệt mỏi, vậy hắn đành đi tắm nước lạnh thôi. Độc Cô Xương đoán được ý định của Thượng quan Dạ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt của hắn, hơi thẹn thùng nói, không mệt, chúng ta bắt đầu đi. Đã che giấu đừng làm rộn, chàng mau vào đi. Độc Cô Xương tính nôn nóng chịu không nổi tra tấn như vậy, nàng trực tiếp nói ra ý tưởng của mình, nếu phải làm, liền làm thống khoái chút. Hai tròng mắt Thượng quan Dạ càng tối hơn, thanh âm khàn khàn nói, Xương Nhi, như nàng mong muốn, vi phu nhất định sẽ làm cho nàng điên cuồng. Hết sức ôm chặt hai chân của nàng, đang muốn động thân vào, cũng đúng lúc này, tiếng gõ cửa giết phong cảnh vang lên. Tứ tỷ phu, hai người khóa cửa ở bên trong làm gì đó, mau ra đây đi, đã xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Độc Cô Tuyết nói xong, dán mình vào trước cửa, lấy tay đâm vào giấy tuyên thành trên cửa khắc hoa, muốn liếc trộm tình hình lửa nóng bên trong. Hả, chuyện gì vậy ta? Giống như đang động tới động lui, mẹ nó, chẳng lẽ tứ tỷ và tứ tỷ phu bỏ lại bọn họ, thật đang làm chuyện tình dâm đáng đó. Sai sai rồi, tứ tỷ này cũng quá đói khát đi, còn có thân thể tứ tỷ phu sao vặn vẹo như vậy, nhìn thế nào cũng đều giống vẽ lên. Vẽ lên? Ngất, không phải những tranh vẽ biến thái tứ tỷ vẫn còn treo trên cửa chứ? Mẹ nó, khó trách nàng thấy hình ảnh không có cảm giác, nguyên lai là như vậy. Đang lúc nháy mắt Độc Cô Tuyết rối đầu trở về, cửa phòng mở ra rồi. Sắc mặt Thượng quan Dạ chưa thỏa mãn dục vọng đen đến dọa người, nhìn chằm chằm cô em vợ, hận không thể đánh nàng ấy một trường. Tuyết Nhi, nếu không có xảy ra chuyện lớn gì, đừng trách tứ tỷ phu sử dụng bạo lực với muội. Trời đánh, sao hắn xui xẻo như vậy, mỗi lần làm chuyện quan trọng đều bị quấy rầy. Lửa giận đầy bụng, cũng không phát tác được, bà nội nó, tiếp tục như vậy, Thượng quan Dạ hắn sẽ sớm biến thành một thành viên trong đại quân liệt dương. Độc Cô Tuyết hậm hực cười một tiếng. Ôi mẹ nó, tứ tỷ phu huynh không biết thẹn thùng à, lại sử dụng bạo lực với trẻ nhỏ, cơm hơn 30 năm nay của huynh, ăn uổng công rồi. Nghe thấy câu này, Thượng quan Dạ càng tức giận hơn, tay run run chỉ nàng nói, cái gì hơn 30 năm, tứ tỷ phu muội mới 28 tuổi thôi, 28 có hiểu hay không? Không biết hắn để ý nhất là cái này à, lại dám nói hắn già như vậy, hắn ghét nhất người khác nói ra tuổi của hắn, cảm thấy như hắn chiếm đại tiện nghi của Xương Nhi. Độc Cô Tuyết làm bộ như kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú cực hoàn mỹ của Thượng quan Dạ hồi lâu, làm vẻ gào ghét. Cái gì? Tứ tỷ phu huynh mới 28 à? không nhìn ra nhà, muội còn tưởng huynh bằng tuổi với phụ thân nữa, ôi mẹ nó, nhìn thế nào cũng cảm thấy huynh cỡ như phụ thân muội. Muội đột nhiên phát hiện, thì ra tứ tỷ có luyến phụ tình kết, tình yêu với người như cha, lại thích một người cấp bậc đại bá. Thượng quan Dạ nghe xong, thiếu chút nữa giận đến hộp máu bất tỉnh. Hai tử của Độc Cô gia, quả nhiên một người đáng sợ hơn một người, Độc Cô Tuyết này, quả thực xứng với danh từ ác ma. Không, nàng ta chính là một ác ma không hơn không kém mẹ nó. Tiểu Lục muội la bậy cái gì, muội mới có luyến phụ tình kết đó, cả nhà muội đều có luyến phụ tình kết. Độc Cô Xương mới vừa sửa sang lại xiêm áo xong đi ra ngoài, vốn là cực kỳ khó chịu, nghe được lời nói của Độc Cô Tuyết càng thêm khó chịu cực kỳ, lời mắng ra cũng bắt đầu vặn vẹo. Mặt Độc Cô Tuyết buồn cười lại gần nàng ấy, con ngươi đen nhánh rảo hoạt lượn quanh họ. Tứ tỷ, muội biết rõ chúng ta là người một nhà, cho nên tỷ không cần cố ý dùng chữ cả nhà đâu, muội sẽ nói cho tỷ phu nghe. Muội. Độc Cô Xương suy nghĩ mình nên trả lời thế nào, nhưng lại không thể cãi vã với tiểu muội mình, vì vậy nàng quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với muội ấy. Thả chậm thân sắc, quả nhiên là cao quý ưu nhã. Tiểu Lục, mới vừa rồi không phải muội nói là xảy ra chuyện lớn sao, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn bộ dáng giả bộ của Độc Cô Xương, Độc Cô Tuyết vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà. Ai ui, lúc nào thì tứ tỷ trở nên ghê tởm như vậy kìa, chắc chắn là ngọn gió tứ tỷ phu quá lẳng lơ con mẹ nó dạy hương người, nàng thề về sau có gặp loại nam nhân như tứ tỷ phu, trước tiên chính là mau tránh ra, tránh cho ghê tởm đến nàng cũng không có chuyện lớn gì, chính là tam tẩu có thêm người mẹ, hắc đại thúc thêm người vợ mà thôi. Cái gì? Độc Cô Xương và Thượng Quan Dạ đồng thời kêu lên, tuy nói chuyện này rất quỷ dị, nhưng phản ứng của hai người có phải quá làm bộ rồi không? Độc Cô Tuyết ôm tay, cau mày. Quả nhiên là yêu nghiệt tứ tỷ phu kia dạy hư tứ tỷ vốn thô lô đáng yêu, vì hạnh phúc sau này của tứ tỷ, nàng quyết định trợ giúp tứ tỷ thoát đi ma trảo. Ha ha, chủ yếu là trong khoảng thời gian này nàng quá nhàm chán, người của cả phủ Độc Cô thật không có gì vui, hơn nữa phụ thân và mẹ cả ngày cũng chỉ chú ý âu yếm, căn bản không để ý nàng, khó được bọn tứ tỷ trở lại, nàng không mượn cơ hội chỉnh bọn họ, thật sự là có lỗi với phong hiệu tiểu ác ma này. Phòng khách, Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn ngồi ở vị chủ, theo thứ tự xuống là Hắc Diệu, bên phải Hướng Tiểu Vãn là Bạch Tuyết, bốn người trầm mặc ngồi xuống, bọn nha hoàn dâng trà lên, rồi lại im lặng lui xuống. Hắc Diệu không đụng đến ly trà, ánh mắt vẫn phức tạp rơi vào trên người Bạch Tuyết, mắt lạnh tinh mịch, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong lúc mọi người đang trầm mặc rằng con này, Thượng Quan Dạ, Độc Cô Xương, Độc Cô Tuyết đi vào phụ thân, nhũ mẫu. Độc Cô Xương thăm hỏi một tiếng với Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn, sau đó ánh mắt rơi vào giữa Hắc Diệu và Bạch Tuyết, khẽ to mày. Tuyết công tử, ngươi. Lúc này, Thượng Quan Dạ kéo Độc Cô Xương đang muốn nói chuyện, cắt đứt thanh âm của nàng. Độc Cô Xương ngẩng đầu nhìn bộ dạng lắc đầu của Thượng Quan Dạ, nàng nghe lời ngừng lại thanh âm. Độc Cô Tuyết ở bên cạnh nhìn một màn này, lắc đầu. Mẹ nó, từ trước đến giờ tứ tỷ luôn trái với đạo lý, giờ lại trở nên nghe lời như vậy, thật là không thể tưởng tượng mà. Lúc này Bạch Tuyết ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu với Thượng Quan Dạ và Độc Cô Xương. Trước đó vài ngày khiến hai người hiểu lầm, ta thật ra không gọi Bạch Tuyết, giả nam tử đến gần Thượng Quan Dạ cũng là bởi vì. Câu nói kế tiếp không nói nữa, mà ánh mắt chuyển đến trên người Hắc Diệu. Dừng một lát sau, Bạch Tuyết nói tiếp, ta vốn gọi Nguyễn Đoán, là một nữ tử phong trần. Nguyễn Đoán bắt đầu kể ra tất cả. Từ lúc nàng bắt đầu phải vào nhất thưởng tham hoan, lại làm sao quen biết Hắc Diệu, cuộc sống làm bạn giữa hai người, cùng với lúc sinh ra tiểu anh đào, rồi đến sau đó nàng cản một kiếm thay Hắc Diệu, được Kim Vô Lương sư phụ của Kim Công Công cứu đại sảnh rất an tĩnh, chỉ có thanh âm dịu dàng của Nguyễn Đoán nhẹ nhàng vang lên. Sau khi nàng lên tiếng, ánh mắt của Hắc Diệu vẫn không rời đi mặt của nàng, gương mặt này hắn hoàn toàn xa lạ, hắn không nhìn ra chút dấu vết dịch dung nào. Sau khi Nguyễn Đoán nói xong, bỏ mặt nạ ra người trên mặt ra, gương mặt thanh lệ dịu dàng lộ ra, lại giống như cùng một khuôn mẫu với tiểu anh đào. Nếu không phải nghe xong Nguyễn Đoán kể, mọi người nhất định sẽ cho rằng nàng là tỷ tỷ sinh đôi của tiểu anh đào, chứ không phải mẹ của tiểu anh đào. Hắc Diệu đống chốc đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn ở trên mặt Nguyễn Đoán, khóe môi lẩm bẩm kêu một tiếng Nguyễn Đoán. Nghe nam tử yêu quý khẽ gọi, hai tròng mắt Nguyễn Đoán chợt lóe nước mắt. Nàng vội vàng nhìn lại Hắc Diệu, hai người bốn mắt nhìn nhau, có quá nhiều thâm tình chôn ở trong đó, nhất thời cũng không nói gì Diệu. Mọi người lúc này nhìn nhau, rối rít lui ra ngoài, lưu lại đầy đủ không gian cho bọn họ. Vào giờ phút này, bọn họ nhất định có nhiều lời muốn nói. Hậu viện, Thanh Thủy Cư. Tiểu Anh Đào chạy trốn một đường, bất chi bất giác đến nơi này, viện này là chỗ ở của bọn người Độc Cô Phi và mẹ chồng năm đó, sau đó mẹ chồng gả cho cha chồng rồi, nơi này liền chỉ có 5 người bọn họ ở, về sau bọn họ chia tay phủ Độc Cô, nơi này liền để trống. Tiểu Anh Đào nhìn viện an tĩnh, tâm càng thêm chua chát đau đớn. Trong đầu, nhớ lại từng chút thời gian khi còn ở chung với mẹ lúc nhỏ. Khi đó mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng có trí nhớ sâu sắc, thương yêu của mẹ đối với nàng, mỗi một câu mẹ nói với nàng, nàng đều nhớ rõ ràng. Vẫn nghĩ rằng mẹ đã chết, không ngờ nhiều năm sau lại đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng biết tất cả lúc trước đều là giả, mẹ không có chết, ngay cả sủng ái với nàng cũng là giả. Nếu vậy, nàng thà cho là mẹ đã chết rồi, ít nhất như vậy, trong lòng nàng mẹ vẫn sủng ái nàng, mà không phải là. Chương 203, ngoại truyện 19, Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Đêm, 17. Tiểu Anh Đào. Độc Cô Phi đứng ở phía sau nàng, khẽ gọi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Anh Đào tái nhợt, tâm Độc Cô Phi cũng thấy nhói đau. Hắn vươn tay, ôm chặt Tiểu Anh Đào vào lòng Tiểu Anh Đào, nàng khổ sở. Ta cũng không chịu nổi. Độc Cô Phi cau mày, hắn không biết nói lời an ủi, nhưng từng chữ đều rất thật lòng, nhìn Tiểu Anh Đào như vậy, tim của hắn cũng nhói đau, đó là một loại cảm xúc chưa bao giờ có, giống như có người đang phá phách trong lòng của hắn. Tiểu Anh Đào nhìn Độc Cô Phi ôm nàng, mặt vẫn còn mang nước mắt hơi tựa vào ngực hắn lẩm bẩm nói, "Độc Cô Phi, hiện giờ ta rất loạn, ta không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào, rõ ràng là đã chết, nhưng tại sao lại xuất hiện, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Năm đó nàng chịu hết mọi đau khổ, nếu mẹ không chết, sao lại không đến nhận nàng? Khi đó nàng chỉ có 3 tuổi, tại sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con 3 tuổi của mình ở chỗ đó chịu khổ? Tại sao có thể? Năm đó nàng vô cùng kính nể yêu thương mẹ, nhưng hôm nay mới biết tất cả những điều đó đều là giả, nàng phải làm sao đây? Độc Cô Phi ôm người trong lòng càng chặt hơn, bởi vì tập võ mà có vẻ hơi vụ bè, ôn nhu lau đi nước mắt tiểu anh đào, nhẹ giọng nói, Đào Nhi, cho bà ấy một cơ hội đi, cũng là cho nàng một cơ hội, thật ra thì trong lòng của nàng rất muốn gặp mà có phải không? Chẳng qua là nàng oán bà ấy vì đã nhiều năm như vậy không đến tìm nàng, bỏ lại nàng chịu khổ một mình, có đúng hay không? Ư, tiểu anh đào gật đầu. Thật ra thì nàng rất mong được gặp mẹ, nhưng nàng lại do dự Đào Nhi, có lẽ mẹ nàng cũng đã đau khổ nhiều rồi. Ta và nàng cùng nhau nghe bà ấy nói, được không? Nhìn Độc Cô Phi vô cùng thành khẩn, cuối cùng tiểu anh đào cũng thả lòng. Nếu như nàng nên cho bà ấy một cơ hội, có lẽ cũng là cho mình một cơ hội. Hai người đi tới đại sảnh, lại thấy Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn, Thượng Quan Dạ cùng với Độc Cô Sương, Độc Cô Tuyết đều đứng ở bên ngoài đại sảnh. Hai người nhìn nhau sửng sốt, đi tới Độc Cô Tuyết liếc mắt thấy bọn họ, nên đón. Tam ca, Tam tẩu, hai người đã tới. Độc Cô Phi không để ý đến Tuyết Nhi, mà đi vòng qua phía Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn, hỏi: "Phụ thân, Nhũ mẫu, tại sao mọi người lại ở chỗ này? Không phải là ở đại sảnh nghe chuyện xưa của mẫu thân tiểu anh đào sao?" Độc Cô Tuyết thấy mình bị sao lãng, bất mãn chu mỏ. Tiểu anh đào khả ái, mới vừa rồi tâm tình khổ sở đã chuyển biến hơi tốt, hướng về phía Tuyết Nhi khẽ mỉm cười. "Tuyết Nhi, đừng cùng Tam ca muội so đo làm gì, lại đây để cho Tam tẩu xem muội một chút." "Hắc hắc, muội biết Tam tẩu là tốt nhất, Tuyết Nhi thích tỷ nhất." Độc Cô Tuyết biết tiểu anh đào không vui, đang cố gắng hết sức suy nghĩ biện pháp trêu chọc tiểu anh đào vui vẻ. Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Phi, nhàn nhạt trả lời: "Sư phụ con cùng sư nương mới vừa gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời phải nói, cho nên cha với nhũ mẫu con lui ra đây. Phi Nhi, con dẫn tiểu anh đào trở về phòng trước đi, buổi tối chúng ta sẽ gặp lại." Độc Cô Phi nhìn nhìn đại sảnh, lại hướng về phía Độc Cô Diễm gật đầu. "Được, tại hạ mang tiểu anh đào trở về phòng, phụ thân, nhũ mẫu, tại hạ đi trước." Lúc Độc Cô Phi đi đến bên cạnh tiểu anh đào, Độc Cô Tuyết đang cực lực kể chuyện khi hắn còn bé để chọc cười tiểu anh đào. Tiểu anh đào bị vẻ mặt khoa trương của Độc Cô Tuyết làm vui vẻ, ha ha cười: "Tuyết Nhi, muội lại nói xấu Tam ca phải không?" Đột nhiên Độc Cô Phi lên tiếng, làm Độc Cô Tuyết đang nói cao hứng sợ hết hồn. Vỗ ngực một cái, hướng về phía Độc Cô Phi liếc mắt. "Hừ, Tam ca muốn chết sao? Sao lại núp ở phía sau người khác lên tiếng như thế, rất không có lễ phép. Đào Nhi, chúng ta về phòng trước, lát nữa phụ thân sẽ giúp chúng ta làm một bữa tiệc tẩy trần, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng mẹ nàng gặp nhau." Nói xong, kéo tiểu anh đào rời đi. "Ai, Tam ca sao huynh lại như vậy chứ? Tam tẩu, người ta còn chưa nói hết mà." Độc Cô Tuyết nhìn hai người rời đi, bất mãn. Thượng Quan Dạ thấy Độc Cô Tuyết hiểu xỉu, trong lòng rất vui. "Không có ai chơi nên nhàm chán phải không?" Độc Cô Tuyết ngẩng đầu, thấy Thượng Quan Dạ ôm Độc Cô Sương đứng bên cạnh nàng, mặc dù tiếng cười rất êm tai, nhưng lại làm Độc Cô Tuyết cảm thấy rất chói mắt. "Hừ, tứ tỷ phu đang chết này dám nhạo báng nàng. Thật là một nam nhân hẹp hòi, không có điểm độ lượng, không phải chỉ là quấy rầy huynh ấy cùng tứ tỷ làm chuyện ý giờ sao, chỉ có như vậy mà mang thù sao?" Xoay người, ngượng ngùng trả lời một câu. "Rất nhàm chán, nhưng mà, bổn tiểu thư cho dù muốn tán gẫu cũng không muốn hàn huyên với huynh đâu." "Hừ, tứ tỷ, qua đây đi, muội có một món đồ muốn cho tỷ, tỷ theo muội đi." Kéo nhanh Độc Cô Sương, không thèm để ý xem nàng ấy có chịu hay không, vòng qua Thượng Quan Dạ chạy đi này, muội lôi kéo Sương Nhi làm gì, trở lại đây. Hắn còn muốn thừa dịp này cùng Sương Nhi thật tốt ân ái một phen, bù đắp sự thống khổ vì bị quấy rầy vừa rồi. Nhưng tiểu ác ma giống như phát hiện ra dụng ý của hắn, cho nên nắm tay Sương Nhi chạy như bay. "Trời ạ, hắn thể chỉ cần làm xong hôn lễ lập tức mang theo Sương Nhi trở về Tuyết Sơn, nếu không hắn nhất định điên mất đêm phủ xuống rất nhanh." Bên trong Độc Cô phủ ánh đèn sáng choang, gió đêm lành lạnh thổi, mùi thơm ngát trong hoa viên lan tỏa. Lúc này trong vườn hoa bày ra một bàn thật to, có thể cung cấp chỗ cho 20 người. Trên bàn bày đầy các loại thức ăn ngon cùng rượu nguyên chất, Độc Cô Diễm làm chủ, Hướng Tiểu Vãn ngồi ở bên cạnh hắn, bên phải là Hắc Diệu cùng Nguyễn Vãn, tiếp nữa là Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào. Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Sương ngồi ở bên phải, Độc Cô Tuyết ngồi cạnh hai người bọn họ. Độc Cô Diễm bưng chén rượu đứng lên. "Mọi người khó có dịp ở chung một chỗ, một chén này, Độc Cô Diễm ta xin kính tất cả." Tất cả mọi người đứng lên, nâng chén đáp lễ. "Hắc Diệu, Độc Cô, chuyện năm đó, Hắc Diệu ta bồi tội." Giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Thượng Quan Dạ, nhạc phụ, con cũng mời người, cảm tạ người đem Sương Nhi giao cho con." Những người khác mặc dù không lên tiếng, cũng đều giơ chén đến rượu, uống một hơi cạn sạch. Độc Cô Tuyết lặng lẽ nhìn bọn họ chằm chằm, liếc mắt một cái nhìn chén trà xanh của mình, nhíu mày. "Hừ, tất cả mọi người đều uống rượu, tại sao nàng phải uống trà? Nàng không muốn, nàng phải thử mùi vị của rượu một chút xem như thế nào." Nghe ba bá quản sự nói, "Rượu này rất ngon." "Phụ thân thật đáng ghét, nếu là đồ tốt, sao không cho ta uống?" "Hừ, ta khinh, ta muốn uống." Độc Cô Tuyết thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ đem trà đổi thành rượu, lúc này cũng học bọn họ uống một hơi cạn sạch. Rượu trong yến hội là bách hoa, mùi thơm ngát thuần hậu, nhưng tác dụng rất chậm, sau khi Độc Cô Tuyết uống một chén, phát hiện mùi vị rất tốt, lại tiếp tục uống thêm 7-8 chén. Nàng uống nhiều chén như vậy cũng không bị phát hiện, là bởi vì lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Tiểu Anh Đào và Nguyễn Đoán. Sau khi Tiểu Anh Đào khuyên Độc Cô Phi trở về phòng trước, nàng đã đón nhận Nguyễn Đoán, hai người đã thân thiết hơn trong bữa tiệc. Thanh âm náo loạn mới vừa rồi là của Tiểu Anh Đào khi nàng gọi Nguyễn Đoán là mẹ. Mà Nguyễn Đoán cảm động đến rơi nước mắt, trước mặt của mọi người Hắc Diệu cũng rớm nước mắt, tất cả mọi người vì chuyện này mà vui vẻ chè chén, không phát hiện hành động của Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết lặng lẽ uống chén thứ 9, đang uống một nửa, mặt của nàng lập tức hồng lên như lửa, nàng cảm thấy nóng quá, đành để chén rượu xuống, dùng tay áo quạt gió. Một màn này bị Hướng Tiểu Vãn nhìn thấy, quan tâm hỏi: "Tuyết Nhi, không thoải mái sao? Sao mặt con hồng như vậy?" "Mặt của nàng thật sự rất hồng." "Khó trách nóng như vậy." Đáng chết, đều là do rượu làm hại, sớm biết nàng đã không uống hắc, không thể nào, mặt của con không có hở mà, mẫu thân, người lầm rồi. Nói xong, vội vàng dùng ống tay áo che lại. Nếu để phụ thân biết nàng uống rượu, nhất định sẽ phạt nàng. Ngàn vạn lần không nên bị phát hiện. Hai người đang nói chuyện khiến người khác chú ý, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyết. Thượng quan Dạ nhìn thấy sắc mặt Độc Cô Tuyết thì lập tức biết được tại sao mặt của nàng ấy hồng như vậy, đúng là rượu hại mà. Hắc hắc hắc, tiểu ác ma muội cũng có hôm nay, xem ta trị muội như thế nào Tuyết Nhi, muội uống rượu phải không? Giọng nói của Thượng quan Dạ nghe rất ôn nhu, nhưng Độc Cô Tuyết nghe được lại cắn răng nghiến lợi. Tứ tỷ phu đang chết, hừ, sao lại hẹp hòi như vậy, tính toán chi ly với nàng chứ, người ta vẫn còn con nít mà. Độc Cô Diễm vừa nghe, nhíu mày, trầm giọng nói, Tuyết Nhi, con dám uống rượu? Hướng Tiểu Vãn cũng vội vàng đi tới bên cạnh Độc Cô Tuyết. Tuyết Nhi, thể chất của con không thể uống rượu, con muốn mâu thân với phụ thân lo đến chết sao? Độc Cô Tuyết nhìn người lớn đang vô cùng kích động, trong lòng thấy lạ. Không phải là uống rượu thôi sao, mâu thân có khoa trương quá hay không, làm như nàng trúng độc không bằng. Vừa định mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy như trời đất xoay chuyển mâu thân, sao người lại lảo đảo vậy? Ách, còn có, phụ thân người cũng chưa nói xong nàng đã té xuống đất ngất đi. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Độc Cô Tuyết này say một trận chính là 3 ngày. 3 ngày sau khi nàng tỉnh lại, chính là ngày thành thân của 4 người Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Dạ, Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào. Hôm nay, cả Độc Cô phủ phủ một màu đỏ thắm, khắp phủ đệ cũng tràn đầy vui mừng. Bên trong đại sảnh, Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn ăn mặc sang trọng ngồi ngay ngắn trên cao, bên phải hai người là Hắc Diệu và Nguyễn Đoán, cũng đều ngồi trên cao vui mừng mỉm cười, chờ đợi hai đôi tân nương tân lang đến. Ngày đại hôn hôm nay Độc Cô Diễm vốn muốn làm cho náo nhiệt, long trọng một chút, nhưng Độc Cô Phi và Thượng Quan Dạ đều muốn đơn giản. Vì vậy, trừ người bên trong Độc Cô phủ cũng không có ai khác tới tham gia hôn lễ. Nhưng chỉ cần người của Độc Cô phủ thôi cũng đã đủ náo nhiệt rồi. Chương 204, ngoại truyện 20, Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Dạ, 18. Toàn bộ phòng khách đầy áp người, người người đều tươi cười, đều nhiệt tình chúc phúc cho hai đôi bích nhân tân lang đến. Theo thanh âm của người chủ trì hôn lễ, Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Phi mặc hỉ bào tuấn mỹ bước vào đại sảnh. Thượng Quan Dạ luôn luôn mặc đồ đỏ, nhưng mà hôm nay hỉ bào đỏ thẫm, lại càng tăng thêm vài phần mỹ lực so với áo đỏ trước kia, cả người tuyệt mỹ làm cho người khác không dám nhìn gần, sợ liếc mắt một cái, ánh mắt không thể nào rời khỏi. Mà Độc Cô Phi tuấn mỹ cũng không kém, lão tam ngốc từ năm xưa, nay cũng đã trở thành một mỹ nam tử, quần áo màu đỏ làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ mê người. Lúc này, hắn cùng với Thượng Quan Dạ liếc nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên niềm hạnh phúc đợi hai người đi đến đốt đến đỏ, thanh âm người chủ trì lại vang lên lần nữa tân nương đến, ánh mắt mọi người đều chuyển sang hai bóng dáng màu đỏ đang được dịu vào, một người tư thái dịu dàng như nước, một người lại thanh lệ xuất trần, tuy nhiên tại lúc này đều là lộ ra vui mừng cùng với thẹn thùng. Tân nương rất nhanh đi đến trước mặt tân lang, Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Phi cơ hồ là đồng thời đưa tay ra dịu tân nương của mình. Bàn tay nắm lẫn nhau, một cỗ ấm áp khiến trong lòng bọn họ đều cảm thấy rung động. Đó là một loại tâm tình không thể dùng ngôn ngữ hình dung, giờ phút này nắm tay nhau, tựa như đang cầm vật chí bảo chân quý nhất trong cuộc sống, tình yêu thiên kim khó cầu khi còn sống. Độc Cô Diễm nắm chặt Hướng Tiểu Vãn, nhìn hai đôi tân nhân này, trong lòng hai người đều tràn đầy vui sướng. Bên kia Hắc Diệu cùng Nguyễn Mãn cũng có hành động tương tự, tính cách hai người tuy rằng trầm tĩnh, nhưng giờ phút này đều cười đến cực kỳ thoải mái. Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương bắt đầu bái đường. Người chủ trì thanh thanh cổ họng chuẩn bị hô lên nhất bái thiên địa, đúng vào lúc này, trong đại sảnh vang lên một đạo thanh âm mị lực. Đợi chút. Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt đều nhìn ra phía cửa, hai đôi tân nhân cũng giống như vậy là ai? Độc Cô Diễm lênh cao mày, thanh âm uy nghiêm lộ ra lạnh như băng. Bất kể là ai dám đến quấy rầy hôn sự của Sương Nhi cùng Phi Nhi, hắn Độc Cô Diễm nhất định bắt đối phương phải trả giá thật lớn, ha ha. Một tràng tiếng cười như chuông bạc vang lên, đó là tiếng cười hay nhất mà mọi người ở đây nghe qua, giống nhau mang theo ma lực nào đó, làm người ta mê say. Sâu trong nội tâm đám người Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn, Hắc Diệu, Nguyệt Đoan cùng Thượng Quang Dạng, Độc Cô Phi cũng không khỏi cau chặt mày, người bình thường sẽ không nghe được, nhưng bọn họ lại nghe được rất rõ ràng, bên trong đạo tiếng cười dễ nghe này, thế nhưng có thêm nội công cao thâm, nữ tử này đến đây vì cái gì? Thậm chí có nội lực lợi hại như vậy. Mọi người đang trong không khí khẩn trương, lại nghe giọng nữ kia vang lên. Ali, đây là nhà mà bình thường huynh hay nhắc đến sao? Rất thú vị nha. Giọng nữ lúc này không hề bí mật mang theo nội lực, vẫn là tiếng vui mừng êm thay như vậy, giống như tiên nhạc bình thường. Mọi người kinh ngạc, Ali, chẳng lẽ là Tiêm Tiêm? Đừng làm rộn. Thanh âm mang theo sủng địch nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, thanh âm nam tử kia ngược lại đối với đám người Độc Cô Diễm nói, phụ thân, nhũ mẫu, là con, Độc Cô Ly, Ali. Hướng Tiểu Vãn lẩm bẩm tự nói. Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm chỗ thanh âm phát ra, đáy mắt lộ ra tán thưởng. Được, 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 10 năm không gặp, không thể tưởng được Ly Nhi thậm chí có tu vi như thế, phụ thân cảm thấy rất cao hứng. Độc Cô Phi cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này một bóng dáng đẹp đẽ quý phái như từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở trong đại sảnh đầy người, bóng dáng rơi xuống, bộ dáng lạnh lùng của Độc Cô Ly hiện lộ ra, diện mạo kia thậm chí có 7 phần tương tự Độc Cô Diễm lão đại, quả nhiên là lão đại. Độc Cô Phi rất kích động hô lên. Độc Cô Sương muốn kéo khăn đỏ xuống xem tên lão đại kia, nhưng vừa giơ tay lên, đã bị Thượng Quan Dạ giữ lại. Sương Nhi, còn chưa có bái đường, không thể tự ý lấy khăn đỏ xuống sẽ có điểm xấu. Nhìn Thượng Quan Dạ khẩn trương để ý như thế, Độc Cô Sương đành phải nhịn xuống, chờ bãi đường xong rồi nhìn Độc Cô Tuyết nhìn chằm chằm. Độc Cô Ly dần dần đến gần, sửng sốt một chút mới la lớn, "Đại ca, bộ dáng huynh thật giống phụ thân." "Gì? Hình như đúng nha." Thanh âm Độc Cô Tuyết vang lên, khiến lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Độc Cô Diễm cùng Độc Cô Ly, quả nhiên, đại công tử cùng lão gia thật là quá giống, hệt như lão gia lúc trẻ. Độc Cô Ly liếc qua Độc Cô Tuyết, mỉm cười nói, "Muội là tiểu Lục à, 10 năm không gặp, bộ dạng đại ca đều nhanh như vậy nhận ra." "Cái gì? Ý của đại ca là bộ dạng muội không đẹp sao?" "Đẹp, đương nhiên đẹp." Thanh âm Độc Cô Ly vừa rơi xuống, một thanh âm cười duyên tiếp nhận lời của hắn nói, nhà các người sinh ra toàn soái ca với mỹ nhân, có thể nào không đẹp đây? Mọi người đều hiếu kỳ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử dáng người mảnh khảnh, như đạp tuyết mà đến, mái tóc bạc, đẹp đến làm người ta nín thở, đôi mắt màu tím nhạt ánh lượng như tinh không, trên mặt trắng nõn nở rộ nụ cười nhàn nhạt, mi tâm có một chu sa huyết sắc, nữ tử áo xanh này vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh đều vang lên từng đợt tiếng thán phục. Nàng đứng bên cạnh Độc Cô Ly, hướng Độc Cô Tuyết kinh diễm không thôi mở trừng hai mắt. Muội chính là tiểu lục Độc Cô Tuyết phải không? Đại ca muội thường nhắc tới, quả nhiên bộ dạng thật đáng yêu, Tuyết Nhi, muội có thể gọi tỷ đại tẩu. Đại tẩu? Hoa, mẹ nó, lão đại huynh thật có năng lực nha, thế nhưng tìm đại mỹ nữ yêu nghiệt như vậy làm thế tử, rất có tiền đồ. Ta thích, ha 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 ha. Nữ tử áo xanh vừa nói, lại khiến mọi người có mặt ở đây lần nữa lên tiếng thán phục. Độc Cô Xương nghe từng đợt thanh âm kinh diễm không thôi, lại nghe đến nữ tử áo xanh này nói như thế, lòng hiếu kỳ hành hạ chết nàng rồi, sợ không thể lập tức kéo xuống khăn đỏ này để nhìn hết thảy. Nhưng thượng quan Dạ để ý chuyến này như vậy, nàng cũng không muốn làm hắn thất vọng. Vì thế, đang lúc mọi người bị kinh diễm, thái độ nàng thập phần không kiên nhẫn khàn giọng hô, "Con mẹ nó, mọi người nói đủ chưa, mau để cho chúng ta bái đường đi, đừng bỏ lỡ giờ lành." Nàng kỳ thật không phải lo lắng cái gì mà giờ lành, chẳng qua là muốn nhanh chút bái đường cho xong, để bỏ xuống hỉ khăn trên đầu, đi xem mỹ nữ lao đại mang về thôi. Nhưng thanh âm Độc Cô Xương trong thai mọi người lại trở thành nàng đang vội vã muốn bái đường độc phòng, biến thành tất cả mọi người che miệng cười trộm tứ tỷ, nguyên lai tỷ vội vã như vậy. "Cái gì vội vã? Ta mới không có." "Được rồi được rồi, nếu Xương Nhi đã thúc giục, A Ly cùng vị cô nương này một chút nữa tới giới thiệu sau nha, trước hết để cho Sương Nhi cùng Tiểu Anh Đào bọn họ bái đường đã." Hướng Tiểu Vãn ra tiếng quyết định. Độc Cô Ly kéo vị nữ tử áo xanh đẹp đến yêu dị kia qua đến bên cạnh, đối với hai người cùng với Hắc Diệu, Nguyễn Văn khẽ gật đầu thăm hỏi giờ lành đã đến, tân lang, tân nương chuẩn bị bái đường. Thanh âm người chủ trì lại vang lên chấm đã, một đạo giọng nam thanh nhuận vừa đúng lúc này vang lên. "Mẹ nó, là ai, chẳng lẽ không thể làm cho nàng bái đường trước đi rồi kêu sao?" Chương 205, ngoại truyện 21, Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Dạ, 19. Một bóng dáng màu trắng ưu nhã vạn phần chậm rãi từ cửa đại sảnh đi vào, theo bước chân của hắn cả phòng đều thanh tĩnh. Mọi người nhìn thấy gương mặt nho nhã này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô, "Nhị thiếu gia, đó là Nhị thiếu gia." "Khuynh Nhi." Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm người tới, con người cũng không kềm chế được sự vui mừng. "Ha ha ha, tốt, không khiến cha thất vọng." Mấy hài tử này cũng không khiến cho hắn thất vọng, không biết Hoa Nhi như thế nào, có thể trở lại hay không. "Tiểu Khuynh Nhi." Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm bóng dáng vô cùng ưu nhã kia, cũng lẩm bẩm kêu ra tiếng. 10 năm không gặp, từng người một biến hóa cũng không nhỏ. Còn nhớ năm đó lúc Độc Cô Khuynh rời đi chỉ đứng đến đầu vai của nàng, bây giờ không ngờ Độc Cô Khuynh đã cao hơn nàng cả cái đầu, hơi thở nho nhã trên thân nồng đậm hơn đêm đó, xem ra thời gian qua lão nhị nhất định có rất nhiều chuyện xảy ra lão nhị. Độc Cô Phi vui mừng kêu Độc Cô Khuynh. Độc Cô Khuynh cau mày. "Lão tam còn tiếp, nói đệ bao nhiêu lần rồi, phải gọi nhị ca, nể tình hôm nay đệ thành thân, nhị ca tha cho đệ một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Độc Cô Phi ngượng ngùng vào đầu, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách gọi sai rồi. "Hắc hắc he he, nhị ca yên tâm, sau này sẽ không gọi sai nữa." "Nhị đệ." Độc Cô Ly bên cạnh đi về phía Độc Cô Khuynh đưa tay ra, vỗ vào đầu vai hắn. Cái vỗ này khiến Độc Cô Khuynh cảm thụ một cỗ nội lực chuyển tới, mặt hắn không đổi sắc, hời hợt hóa giải cỗ nội lực này. Mỉm cười nói với Độc Cô Ly, "Nội công của đại ca quả nhiên lại tăng không ít, nhị đệ bội phục." Độc Cô Ly cũng kinh ngạc vì thực lực của Độc Cô Khuynh, không khỏi bật cười vì một phen âm thầm đấu vừa rồi nhị đệ khách sáo, có cơ hội chúng ta nhất định tỉ thí một phen. "Tên khốn kiếp ngươi cũng biết tỉ thí với người ta." Nữ tử áo xanh đứng cạnh tức giận nói với Độc Cô Ly một câu. Độc Cô Khuynh sững sờ, nhìn nữ tử áo xanh xinh đẹp không gì sánh được hỏi, "Đại ca, đây là đại tổ sao?" Độc Cô Ly còn chưa kịp nói chuyện, nữ tử áo xanh đã cười duyên dành trả lời Độc Cô Khuynh trước hắn. "Nhị đệ, dĩ nhiên là đại tẩu, đúng rồi, Doanh Doanh đâu? Sao không thấy Doanh Doanh cùng tới với đệ?" Nữ tử áo xanh hỏi xong Độc Cô Khuynh, liền nhìn trái nhìn phải, nhưng không tìm được Doanh Doanh trong miệng nàng nói. Độc Cô Khuynh giọng hơi run. "Đại tẩu, tỷ biết Doanh Doanh." Nữ tử áo xanh che miệng mỉm cười gật đầu. "Tất nhiên biết, chẳng những biết, ta và Doanh Doanh là tỷ muội rồi đấy." A, lần này không riêng gì Độc Cô Khuynh kinh ngạc, Độc Cô Ly cũng rất kinh ngạc. Sao hắn chưa từng nghe Tiêm Tiêm cũng có tỷ muội? "Trời ạ, rốt cuộc Tiêm Tiêm còn gạt hắn cái gì nữa? Đến bây giờ, hắn còn chưa biết thân phận bối cảnh thật sự của Tiêm Tiêm." Người bên trên cũng đều rối rít đưa mắt nhìn ba người bọn họ, mới vừa rồi lời nói của nữ tử áo xanh có rất nhiều người nghe được, lén lút bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Độc Cô Xương dưới khăn văn càng rất hiếu kỳ. "Mẹ nó, có lầm hay không? Lão nhị cũng mang nữ nhân trở lại, cố tình dẫn về vào lúc nàng không thể nhìn, gấp chết nàng rồi." Độc Cô Xương vừa định mở miệng cắt đứt mọi người, lại ở lúc này, một bóng đỏ đi vào đại sảnh, theo nàng vừa đến, ánh mắt của mọi người cũng bị nàng câu dẫn. Nữ tử áo đỏ xóa tóc dài, thẳng ngực rủ xuống sau lưng, theo nhịp điệu nàng di chuyển, từng sợi lay động đẹp đến câu hồn người. Mặt của nàng dùng một khăn lụa đỏ che kín, không thấy rõ hình dạng của nàng, hai mắt như biển cũng câu hồn và phách. Mắt phượng của Doanh Doanh thoáng nhìn, làm như một rừng hoa đào, rất nhẹ nhàng, làm lòng người dao động tỉ tỉ. Nam tử tỉ nói thì ra là huynh của Khuynh ca. Môi anh đào khẽ nhúc nhích, thanh âm quyến rũ tận xương khiến tất cả mọi người ở đây tê dại vài phần. Đôi mắt của Độc Cô Tuyết cho tới bây giờ cũng chưa sáng đến vậy. "Mẹ kiếp, sao lão đại và lão nhị lại có thể quyến rũ được hai chị dâu tuyệt phẩm này, quả thực là yêu tinh chuyển thế." "Không được, nàng thật thích, phải tìm cách đến gần hai chị dâu." Ha ha ha, Độc Cô Tuyết đi tới, hết sức triển lộ khuôn mặt tươi cười đáng yêu mê người, giòn dã nói với nữ tử áo đỏ mới vừa đi tới hỉ đường, "Nhị tẩu, tỷ thật xinh đẹp nha." Ánh mắt của nữ tử áo đỏ lại rơi vào trên người Độc Cô Tuyết, thấy nàng đáng yêu như thế, không khỏi bưng miệng cười, trong âm cười ngây thơ lộ ra diêm dúa lẳng lơ, cực kỳ câu người muội là Tuyết Nhi à. dáng dấp thật đáng yêu, cho chị dâu sờ một cái. Nói xong, tay nhỏ bé mảnh khảnh không xương liền sờ lên mặt Độc Cô Tuyết, một cỗ mùi thơm từ ống tay áo từ từ truyền đến, Độc Cô Tuyết như muốn say chị dâu, tỉ cười thật rất đẹp, Tuyết Nhi yêu tỉ chết mất. Độc Cô Tuyết nhảy lên, muốn nhảy đến trên người của nữ tử áo đỏ, cũng đang lúc này, bị Độc Cô Khuynh nghiêm mặt nói lên Tuyết Nhi, chị dâu muội chống đỡ không nổi trọng lượng của muội đâu. Độc Cô Khuynh để Độc Cô Tuyết xuống, ánh mắt liền không rời đi nữ tử áo đỏ kia, giống như là bị đóng đinh, mọi người bên cạnh nhìn rối rít che miệng cười trộm. Nhị thiếu gia luôn luôn bình tĩnh, không nghĩ tới cũng sẽ có ngày bị một nữ tử ăn gắt gao, bất quá hai người bọn họ thật đúng là xứng đôi đấy. Lão nhị huynh thật hay hỏi, chị dâu cũng không lên tiếng, huynh làm gì xách muội xuống. Tuyết Nhi không được hồ nháo, lúc này Độc Cô Diễm lên tiếng, ánh mắt uy nghiêm rơi vào trên người Độc Cô Tuyết, khiến nàng mặc dù rất bất mãn nhưng vẫn lui xuống. Hừ, dù sao chờ một lát nữa nàng cũng sẽ có thời gian thân thiết với hai chị dâu thôi. Không đội Độc Cô Khuynh kéo nữ tử áo đỏ qua, đi tới trước mặt Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn, chào bọn họ một cái, sau đó nhìn nữ tử áo đỏ nói, doanh doanh, đây là gia phụ Độc Cô Diễm, vị này là nhũ mẫu ta thường nhắc tới với nàng, cũng chính là mẫu thân bây giờ của ta, Hướng Tiểu Vãn. Doanh doanh nghe vậy thật biết điều hành lễ với Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn. Con dâu doanh doanh hành lễ với phụ thân, mẫu thân, chúc phụ thân và mẫu thân trăm năm ân ái, phu sướng phụ tùy. Ha ha ha, tốt. Doanh doanh. Độc Cô Diễm cực kỳ hài lòng đối với lời chúc phúc này. Hướng Tiểu Vãn nhìn nữ tử che mặt, lại giở tay nhấc chân cao quý xinh đẹp, trong lòng thật là vui vẻ thay lão nhị. Doanh doanh không cần khách sáo, đều là người một nhà, về sau có nghĩ đến biện pháp nào chị nó nhớ nói với ta, nếu như tiểu Khuynh Nhi khi dễ con, cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay con chỉnh nó. Nhũ mẫu, người nói cái gì đấy? Độc Cô Khuynh bất mãn kháng nghị. Nào có người nào lần đầu tiên nhìn thấy con dâu lại nói lời này không? Hơn nữa, hắn nào có khi dễ doanh doanh không khi dễ hắn là đã tốt lắm rồi. Lúc này Độc Cô Ly dắt nữ tử áo xanh cũng đi tới trước mặt Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn, hai người cũng hành lễ nói, phụ thân, nhũ mẫu, vị này là Tiêm Tiêm, họ cùng. Còn nữa nói cho phụ thân cùng nhũ mẫu một tin tức tốt, Tiêm Tiêm đang mang thai hải tử Độc Cô ra chúng ta. Sau khi nói xong, trên mặt Độc Cô Ly thoáng qua vui sướng và kiêu ngạo của người làm cha. Nghe vậy, Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn cực vui mừng, không chỉ có bọn họ, cả người trong đại sảnh cũng cực kỳ vui mừng. Tiêm Tiêm dịu dàng hành lễ. Con dâu Tiêm Tiêm, hành lễ cha chồng mẹ chồng, chúc công công, bà bạc đầu giai lão, ân ái vạn năm. Thanh âm mềm mại dễ nghe, không khác doanh doanh chút nào, hai thanh âm có riêng xuân thu, cũng là thanh âm dễ nghe nhất mọi người ở đây từng nghe. Độc Cô Diễm nhìn con dâu xinh đẹp, vô cùng yêu mị này, trong lòng cũng không có bất kỳ bất mãn, đối với mái đầu đầy tóc trắng kia, hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là từ ái cười nói với Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm mau dậy đi, bây giờ con đã có hài tử Độc Cô gia chúng ta, cũng không thể tùy tiện mà lộn xộn. Độc Cô Ly ngay từ lúc Độc Cô Diễm nói xong, liền cẩn thận từng ly từng tí đỡ ái thê dậy, bộ dáng cương chịu kia cũng không kém Độc Cô Khuynh vừa rồi chút nào. Một màn này, mọi người chung quanh nhìn thấy trong bụng đều vui mừng, hai vị thiếu gia cũng có thể tìm được nữ tử yêu mến, thương yêu như thế, bọn họ thật cao hứng. Tuy nhiên có một người mất hứng. Người nọ chính là Độc Cô Sương, đừng nhìn bề ngoài mà hiểu lầm nha, nàng không phải mất hứng vì hai chị dâu này, nhưng bởi vì quá đáng tò mò, nàng lại không thể vặn hắn, vì vậy trong lòng buồn bực cực kỳ. Tay nắm Thượng Quan Dạ không tự giác dùng lực nhéo một cái, Thượng Quan Dạ đau đến cau mày, nhưng cũng biết vì sao kiểu thê như thế, chẳng những không có một tia tức giận, ngược lại khóe môi nâng lên nụ cười mê người. Thấp giọng ghé vào bên tai Độc Cô Sương trêu ghẹo nhỏ giọng nói, "Sương Nhi, vội vã như vậy? Vội vã muốn gả cho vi phu như vậy sao? Có phải vội vã muốn động phòng hay không đây? Chàng mới gấp đó, ta nóng nảy khi nào?" Độc Cô Sương không hứng thú như Thượng Quan Dạ, vừa giận hắn, vừa dùng sức nắm hắn ai ui, "Sương Nhi, nàng muốn mưu sát tướng công sao?" Dùng sức bóp như vậy, hại hắn thiếu chút nữa lớn tiếng kêu thành tiếng. Cũng may hắn nhịn xuống. Độc Cô Sương cách khăn chừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù nàng biết Thượng Quan Dạ không thấy được, nhưng vẫn muốn chừng hắn. Ai bảo hắn nói lung tung, nàng rõ ràng cũng chưa dùng sức bóp, nàng dùng lực chỗ nào, người này cũng trêu ghẹo nàng. Ghét. Một đôi tân lang tân nương khác, cũng đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Tiểu Anh Đào vẫn còn tương đối có kiên nhẫn, lúc này còn có thể giữ vững bình tĩnh không nói một tiếng, nhưng Độc Cô Phi tính nôn nóng cũng sốt ruột vô cùng. Làm cái gì vậy, giờ lành có phải đã sớm qua rồi hay không? Muốn đoàn tụ cũng phải chờ hắn tiến vào động phòng rồi nói tiếp chứ, chỉ cần hắn tiến vào động phòng rồi, tùy cho các người tụ hợp 8 ngày hay 10 ngày cũng không sao. Tay nắm Tiểu Anh Đào bởi vì sao động mà già qua già lại, mồ hôi tràn đầy ướt cả tay Tiểu Anh Đào. Tiểu Anh Đào nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm lại Độc Cô Phi, ghé vào thai của hắn nhỏ giọng nói, "Độc Cô Phi, chàng gấp vậy hả? Dù sao ta sớm đã là người của chàng rồi, cũng không băng lúc này." Độc Cô Phi bị nhéo tâm thần rung động, hận không thể bỏ lại mọi người, ôm người lập tức chạy vào động phòng đệ thấp thanh âm, khàn khàn nói, "Đào Nhi, nàng không biết ta trông mong ngày này bao lâu đâu, bây giờ đối với ta mà nói, quả thực là đau khổ tàn khốc nhất thế gian." "Đáng ghét." Tiểu Anh Đào nũng nịu hắn một cái. Lần này, tâm Độc Cô Phi cũng bị câu dẫn rồi. Mặc dù không thấy được bộ dáng nũng nịu của Tiểu Anh Đào, nhưng chỉ vừa nghe được thanh âm kia, linh hồn nhỏ bé của hắn cũng mềm rồi đáng chết, rốt cuộc có cho người ta động phòng hay không. Chương 206, ngoại truyện 22, Độc Cô Sương cùng Thượng Quan Dạ, 20. Lúc này Hắc Diệu đứng ra nói chuyện thay hai đôi tân lang tân nương, thanh âm nhàn nhạt mặc dù không nặng, lại làm cho tất cả mọi người ngừng lại nghe hắn nói. Độc Cô, Tiểu Vãn, đừng bỏ qua giờ lành, mau để cho bọn họ bái đường trước đi. Một câu vang lên nói với mọi người, hai đôi tân nhân tứ tiểu thư và tam thiếu gia đang chờ bái đường đấy, ha 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 ha, xem trí nhớ của ta, thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng này, mau để cho bọn họ bái đường. Độc Cô Diễm nói xong, kéo Hướng Tiểu Vãn cùng ngồi xuống ở trên cao vị lần nữa, chờ đợi thanh âm của người chủ trì hôn lễ. Hát Diệu và Nguyệt Đoán nhìn nhau, cũng đều ngồi xuống xuống, chờ đợi tân nhân lễ bái giờ lành đã đến. Ông nhớ mình đọc câu này 3 lần rồi, hy vọng lần này không có người nào đến ngăn cản nữa. Hắn còn cố ý chậm lại tốc độ, không muốn hô lên câu tiếp theo. Nhưng chờ thật lâu, cũng không thấy có người nào tới quấy nhiễu, hắn thở phào một hơi. Bên kia, Độc Cô Xương lại vội muốn chết, âm thầm cắn răng. Mẹ nó, cái tên đang chết này đang dở trò quỷ gì, không theo câu tiếp theo là thế nào? Nhất bái thiên địa, rốt cuộc đang lúc mọi người kinh ngạc hết sức, thanh âm to rõ của người chủ trì vang lên. Hai đôi tân nhân chia ra bái đường. Trong thời gian này, tất cả mọi người lấm lét nhìn trái phải, bao gồm Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn. Sao Hoa Nhi còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn thật không trở lại sao? Người khác cũng nghĩ như vậy, Ngũ thiếu gia còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là thật không trở lại sao? Nhị bái cao đường. Hai đôi tân nhân chia ra lễ bái Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn, Hắc Diệu, Nguyễn Đoan Phu thê ra bái, Độc Cô Xương kéo lụa đỏ xuống, không người bái thượng quan giả mặc áo đỏ bên cạnh. Bên kia, Độc Cô Phi và Tiểu Anh Đào cũng làm động tác giống vậy kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Ha 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 ha, rốt cuộc động phòng rồi, giờ khắc này, quả thực là đợi quá lâu. Cái ý nghĩ này, Độc Cô Xương và Độc Cô Phi cơ hồ là đồng thời phát lên, đang lúc thượng quan giả lôi kéo Độc Cô Xương, Độc Cô Phi lôi kéo Tiểu Anh Đào chia ra cất bước, đi tới hậu viện động phòng thì một đạo thanh âm lãnh mị vang lên tăng ca, "Tứ tỷ, khoan hãy vội vã động phòng, tiểu ngũ đệ đã trở về." Độc Cô Hoa mặc y phục hoa lệ đứng ở cửa đại sảnh, mặt mày mỉm cười lớn tiếng gọi những tân nhân sắp rời đi. Tóc đen dài phản chiếu ánh nắng, từng sợi nhẹ bay, dung nhan như lao khắc, lông mày đậm, con ngươi xinh đẹp màu đỏ sẫm lộ ra giàu hoạt, hơi có tà khí, lại cực mê người. Sóng mũi cao, môi mỏng hơi giơ lên một độ cong nhẹ nhẹ. Mọi người chậm rãi nhìn Độc Cô Hoa đi tới, đều kích động Ngũ thiếu gia. Đó là Ngũ thiếu gia, 10 năm không gặp, Ngũ thiếu gia cũng đã trưởng thành. Lúc này tuy Độc Cô Hoa chỉ mới 14 tuổi, thế nhưng mơ hồ lộ ra bén nhọn và cơ trí, làm người ta không dám không chú ý tới. Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm Độc Cô Hoa, gương mặt kinh hỉ, nhưng mà lại thật lâu mới lên tiếng. Đối với đứa bé này, Độc Cô Diễm nợ nó nhiều nhất, khi hắn muốn bồi thường thật tốt, tiểu ngũ lại theo Kim Công Công rời đi học nghệ rồi. Lúc ấy Độc Cô Diễm nói gì cũng không để cho thằng bé rời đi, đêm hôm đó Độc Cô Hoa lại đến tìm hắn nói cả đêm, hắn không nỡ vẫn là không nỡ, nhưng hắn vẫn không thể cắt đứt cơ hội luyện tập của con, vì vậy, hắn để Độc Cô Hoa rời đi. Từ biệt 10 năm, hai tử nho nhỏ năm đó, hôm nay đã cao lớn cường tráng như vậy, trong lòng tràn đầy rung động thế này, chỉ có người làm cha mẹ mới hiểu. Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Hoa, hốc mắt cơ hồ là vui vẻ đến cười ra nước mắt. Hoa Nhi con trở lại trễ chút nữa, mọi người chúng ta đều cho rằng con không trở lại đó. Hại nàng mới vừa rồi vẫn lo lắng. Độc Cô Hoa khẽ mỉm cười với Hướng Tiểu Vãn. Nhũ mẫu, sao con có thể không trở lại? Tứ tỷ và Tam ca thành thân, đã truyền khắp thiên hạ, con không trở lại, không bị các người nhắc chết mới là lạ. Đứa nhỏ này. Hắc Diệu cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Độc Cô Hoa, năm đó hắn vẫn hiểu lầm Độc Cô Hoa là con trai mình, nội tâm đối với thằng bé vẫn có một phần tình cảm khó có thể dứt bỏ, mặc dù không phải con trai của Hắc Diệu hắn, nhưng hắn vẫn đối đãi với cậu ta như con ruột. Lần này gặp lại, Hắc Diệu vừa vui lại phiền muộn, mỗi lần nhìn gương mặt tương tự sư muội Tĩnh Hương của Độc Cô Hoa, hắn cũng sẽ nhớ tới chuyện cũ năm đó sư phụ. Những năm gần đây người có khỏe không? Độc Cô Hoa đối với Hắc Diệu cũng giống như Hắc Diệu đối với hắn, tuy không phải phụ thân, nhưng lại có tình cảm cha con. Khoe miệng Hắc Diệu tươi cười, thanh âm dịu dàng. Khỏe, sư phụ quả thật rất khỏe. Hoa Nhi, những năm này khổ cho con rồi. Hắn cũng biết được một vài chuyện về môn phái của Kim Công Công từ chỗ Nguyên Vãn, muốn luyện tốt võ công đó, cần phải có nghị lực và sự chịu đựng, có thể nhịn được điều người thường không thể nhẫn nhịn mới thành công. Nhìn Độc Cô Hoa có thể sống 10 năm ở môn phái Kim Công Công, cũng biết hắn nhịn bao nhiêu khổ nạn. Lúc này Độc Cô Diễm đi tới, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt gần ngay trước mắt của Độc Cô Hoa, nhưng tay rũ ra, rồi lại run rẩy thu trở lại. Hoa Nhi, những năm gần đây con sống tốt chứ? Nhìn hồi lâu, Độc Cô Diễm vẫn lên tiếng hỏi phụ thân, con quả thật rất tốt, xin phụ thân đừng lo lắng. Ôi mẹ nó, phụ thân thiên vị, quan tâm ngũ ca như vậy, lại luôn hung dữ với con, phụ thân thật thiên vị nha. Lúc này thanh âm của Độc Cô Tuyết chen vào. Thanh âm thanh thúy này có chút hóa giải không khí đè nén, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm như chút gánh nặng. Độc Cô Phi lôi kéo Tiểu Anh Đào, hô to với Độc Cô Hoa, tiểu ngũ, tam ca mang theo tam tẩu động phòng trước, ngày mai chúng ta lại nói. Nói xong, không để ý tiếng cười vang của mọi người, Độc Cô Phi không nói lời gì ôm lấy Tiểu Anh Đào ngượng ngùng vạn phần bước nhanh về tân phòng tam ca, động phòng quan trọng hơn, ngày mai chúng ta hàn huyên sau. Lúc Độc Cô Hoa nói lời này, khoe miệng cơ hồ cười toét đến mang tai, hắn chịu đựng không có cười to, thật sự là muốn cho tam ca một chút mặt mũi. Bên này, Độc Cô Xương thấy thế, cũng có khuôn có dạng học theo Độc Cô Phi, đi ra cửa hô to với mọi người, đến lúc động phòng chưa? Vậy ta có thể kéo khăn trùm đầu xuống chưa? Buồn chết nàng rồi, đưa tay, muốn kéo xuống khăn đỏ trên đầu, lại bị thượng quan dạ giữ tay lại làm gì đó. Không phải nói bái đường xong là có thể lấy xuống à? Sao còn chưa cho nàng lấy xuống? Thượng quan dạ có chút cam chịu, nhưng vẫn rất cẩn thận dịu dàng giải thích, "Sương Nhi, khăn đỏ này lúc động phòng vi phu mới lấy xuống cho muội, nếu không sẽ có điểm xấu." "Mẹ kiếp, sao phiền toái như vậy, đáng chết, ai đã đặt nhiều tục lệ quỷ như vậy chứ, phiền chết rồi." Nàng chính là muốn xem hai tuyệt thế đại mỹ nhân của lão đại và lão nhị mới gấp gáp muốn bái đường, là muốn kéo xuống khăn đỏ, nếu biết không cho lấy xuống, nàng gấp cái rắm. Bọn hạ nhân phụ Độc Cô ở bên cạnh cũng bắt đầu cười trộm. Tứ tiểu thư này, thật ra thì vẫn còn rất đáng yêu Sương Nhi, tân hôn mà, sao nói lời xui vậy? Độc Cô Diễm nghiêm mặt nói với Độc Cô Xương. Độc Cô Tuyết bên cạnh vội vàng chen vào nói, "Phụ thân, tứ tỷ là vội vã muốn động phòng rồi, chúng ta mau cho tỷ và tứ tỷ phu động phòng thôi." Tất cả mọi người đều có biểu tình hiểu ra, mọi người cũng bật cười trộm. Khuôn mặt dưới khăn đỏ của Độc Cô Xương đỏ dần, "Nào có, nàng mới không có vội vã động phòng có được hay không? Tiểu Lục Ác Ma này, cũng biết mỏ mẫm ổn ảo lên con." Nàng vừa định phản bác, thượng quan dạ lại giành trước mặt nàng, ngắt lời nàng, "Nếu Xương Nhi vội vã như vậy rồi, trưởng phu như ta làm sao lại có thể để Xương Nhi thất vọng, các vị, cáo tử." Nói xong, hắn vội vàng ôm trầm Độc Cô Xương, không để ý Độc Cô Xương tức giận đánh hắn, xài bước đi về phía tân phòng. Thật ra thì, nôn nóng không phải Sương Nhi, mà là hắn. Nhiều ngày như vậy, trừ lần đầu tiên ra, hắn cũng chưa chạm qua Sương Nhi đàng hoàng, thừa dịp đêm động phòng này, hắn nhất định phải làm đủ vốn, bù cho mối hận không ngừng bị quấy rầy trước đây. Bên trong đại sảnh, trận trận tiếng cười ầm ầm vang lên sau khi hai đôi tân nhân vội rời đi, Độc Cô Phi một đường ôm Tiểu Anh Đào rất nhanh liền đến trước tân phòng của mình, chen chân vào dùng sức đạp, cửa mở ra, hắn ôm Tiểu Anh Đào thẹn thùng vội vàng nhào vào. Thì nương bên trong cửa đã sớm chờ nơi đó, chuẩn bị lại thêm một đoạn lễ tiết tam thiếu gia, mời. Trong tay bà cầm rượu hợp cẩn, đang chuẩn bị nói muốn Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào uống, lại bị Độc Cô Phi cầm lấy. Cắt đứt thanh âm của bà, vội vàng nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi. Thì nương kia sửng sốt, còn chưa định thần lại liền bị Độc Cô Phi bộ dạng gấp gáp đẩy đi ra. Cho đến cửa nặng nề đóng, thì nương kia mới phản ảnh. Ai u u, tam thiếu gia, sao ngài đuổi lao thân đi ra, rượu hợp cẩn này còn chưa có kỳ s. Quan trọng là, bà khen thưởng còn chưa có cho. Trả lời nàng, là tiếng thở dốc từ tân phòng ai ui, tam thiếu gia này cũng quá nóng nảy. Sớm biết vậy nàng nên đến phòng của tứ tiểu thư. Nếu hỉ nương này biết cảnh ngộ thảm hơn của hỉ nương ở phòng Độc Cô Sương, bà có thể sẽ nói mình tốt số. Bên trong tân phòng, Độc Cô Phi cẩn thận từng ly từng tí đặt Tiểu Anh Đào ở trên giường, vội vàng vươn tay giơ ra khăn đỏ cản trở, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô song lộ ra, mắt long lanh lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, thật sự là câu người cực kỳ. Độc Cô Phi nhìn đến cả người rung động, vội vàng bắt đầu thoát hỉ bảo trên người này, chàng làm gì đấy? Mặt của Tiểu Anh Đào vốn là thẹn thùng, vừa thấy Độc Cô Phi vội vàng cởi quần áo thì chân mày không khỏi nhíu lại. Độc Cô Phi vừa bỏ đi hỉ bảo, vừa ngẩng đầu cười ngây ngô trả lời Tiểu Anh Đào. Đào Nhi, vi phu đang cởi quần áo, không cởi quần áo, chúng ta làm sao được phòng? Ngu ngốc. Tiểu Anh Đào xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái. Ai hỏi cái này, ý của ta là chúng ta còn có một ít chuyện chưa làm, lúc vợ chồng tiến vào động phòng không phải còn phải uống rượu hợp cần, kết tóc gì gì đó sao? Sao người này đã vội vã động phòng rồi? Thật là ghét. Độc Cô Phi đã cởi hỉ bảo đỏ thấm ra, hắn chỉ mặc quần áo trong ngượng ngùng vào đầu. Thì ra là còn có những thứ này, lần đầu tiên ta thành thân nhà, làm sao biết? Không biết, vậy chàng làm gì đuổi hỉ nương ra ngoài, thử. Chương 207, ngoại truyện 23, Độc Cô Sương cùng Thượng Quang Dạng, 21. Đào Nhi, đừng nóng giận, không phải là uống rượu, kết tóc sao? Muốn hỉ nương làm gì, vi phu hiện tại liền làm. Độc Cô Phi nói xong, hướng tới chỗ để rượu cùng đồ ăn đi tới, bưng lên rượu hợp cẩn toàn bộ uống xong, sau đó ngậm trong miệng, đến gần Tiểu Anh Đào, há mồm liền hôn vào trên miệng nhỏ đỏ đỏ kia. Tiểu Anh Đào vừa há mồm chuẩn bị nói chuyện, Độc Cô Phi liền hạ xuống, rượu kia thông qua nụ hôn này, có một nửa dừng ở trong miệng của nàng, nàng không kịp nuốt vào, có một phần chảy ra ngoài. Độc Cô Phi thấy thế, vội vàng lẻ lươi liếm đi, một màn này, y giờ ta mị cực kỳ. Độc Cô Phi kia ngốc ngốc khẽ liếm, làm cho toàn bộ thân mình Tiểu Anh Đào đều cứng lại, tê tê rung động. Nàng kéo và táo Độc Cô Phi, một bên đem rượu trong miệng nuốt xuống, một bên chúc chắc đáp lại hắn. Độc Cô Phi hôn cũng rất chúc chắc, bất quá hắn là nam nhân, không như nữ tử e lệ, lúc này mò tìm, hắn đã muốn nắm các trình tự đầu tiên là nhẹ nhàng mà mút hôn cánh môi, sau đó đầu lưỡi cậy mở môi anh đào của Tiểu Anh Đào, cùng cái lưỡi đinh hương của nàng câu quấn ở cùng nhau, đầu lưỡi nóng ướt vẫn không ngừng mút cái lưỡi đinh hương khéo léo, thưởng thức mùi rượu trong miệng nàng, mùi thản nhiên, làm cho hắn mê say. Hai tròng mắt Độc Cô Phi che phủ tình dục, dưới bụng cũng có một cỗ nhiệt khí chạy xuống dưới, hắn bản năng muốn hấp thu càng nhiều, bàn tay to bắt đầu chạy ở trên thân thể duyên dáng của Tiểu Anh Đào a. Tiểu Anh Đào một mặt vì vừa uống rượu, dần dần đỏ lên, lúc này phối với hơi thở khẽ của nàng, quả thực là ma âm làm Độc Cô Phi điên cuồng. Bàn tay to bắt đầu thô lỗ xé rách hỉ bảo trên người Tiểu Anh Đào, lại bị Tiểu Anh Đào ngăn lại. Nàng đẩy ra Độc Cô Phi, mắc cỡ đỏ mặt nói, "Đợi một chút, chúng ta còn chưa có kết tóc đâu." Độc Cô Phi khó khăn nuốt nước bọt, khàn khàn nói, "Kết tóc cái gì, chúng ta trước làm nói sau, Đào Nhi, ta thật là khó chịu." Tiểu Anh Đào lúc này mới cẩn thận nhìn chằm chằm Độc Cô Phi, thấy hắn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, hé ra khuôn mặt tuấn tú lại hồng nhuận khác thường, nàng không khỏi khẩn trương quan tâm hỏi, "Độc Cô Phi, chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ là rượu vừa rồi có vấn đề?" Đầu nàng cũng có chút choáng váng nặng nề. Độc Cô Phi một phen kéo qua tay Tiểu Anh Đào, đặt tại vật cao cao dưới thân của mình, tay nho nhỏ mát lạnh gắt gao cầm của hắn thoải mái không khỏi thở hổn hển một tiếng ngao. Nghe xong tiếng kêu như vậy của Độc Cô Phi, Tiểu Anh Đào sớm hiểu được là chuyện gì. Năm đó nàng ở thanh lâu nhiều năm, tình sự của nam nữ tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng cũng so với nữ tử bình thường hiểu nhiều hơn. Độc Cô Phi, chẳng cái tên này đừng vội vã như vậy được không? Trừng mắt giống như tức giận nhìn Độc Cô Phi, nhưng mà cái nhìn này lại làm cho dục hỏa trong cơ thể Độc Cô Phi thêm cùng nhiệt. Hắn vội vàng để lại tay Tiểu Anh Đào muốn thu trở về, khàn khàn nói, "Đào Nhi, nàng giúp ta nhu xuống, chỗ này của ta sắp nổ bung rồi." "Ta không hiểu." Tiểu Anh Đào dù sao cũng là nữ nhân chưa hiểu chuyện, khi nghe thấy Độc Cô Phi nói lời tình dục lớn mật như vậy, nàng e lệ gục đầu xuống không dám nhìn tới hắn. Bàn tay không ngừng truyền đến nhiệt độ cùng độ cứng, làm nàng vừa kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Độc Cô Phi. Chàng, nơi đó như thế nào trở nên lớn như vậy? Vật này, thật sự phải tiến vào nơi đó của nàng. Tiểu Anh Đào có chút bị hù đến rồi, trời ạ, nàng sẽ không bởi vì vật này mà chết đi chứ? Đào Nhi, nàng đừng nắm chặt như vậy, nắm ta càng khó nhịn. Độc Cô Phi khó khăn nói xong, vừa nói, một bên bản năng động lên a. Tiểu Anh Đào một phen buông ra, lúc này Độc Cô Phi làm sao có khả năng để cho nàng buông ra, tay so với nàng nhanh hơn bao ở tay nàng, làm cho nàng không thể buông ra. Chẳng mau thả ta ra. Không cần, Đào Nhi, chúng ta bây giờ độc phòng. Độc Cô Phi lại bắt đầu hôn Tiểu Anh Đào, nhưng hôn đã lâu, thẳng đến hai người đều thở hổn hển, kế tiếp nên làm gì? Độc Cô Phi không biết. Con ngươi đầy tình dục của hắn thật sâu nhìn Tiểu Anh Đào. Đào Nhi, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu Anh Đào nhịn không được méo hắn một phen. Có trượng phu như hắn vậy sao? Thế nhưng ở đêm tân hôn hỏi thê tử mình hoàn thành động phòng như thế nào, thật sự là thua hắn rồi. Chàng xem đi, phải làm như vậy. Tiểu Anh Đào tuy rằng lòng có bất mãn, bất quá vẫn là hảo tâm dạy Độc Cô Phi. Độc Cô Phi vươn tay, bắt đầu phủ ở trên ngực Tiểu Anh Đào, dùng sức vuốt ve a chàng nhẹ chút, đau. Chờ chút, nàng đang làm gì thế? Nàng thế nhưng dạy Độc Cô Phi tra tấn mình, ông trời ơi, nàng điên rồi sẽ đau sao? Nhưng ta rất thích xoa nắn nơi đó của nàng, mềm mại quá. Thanh âm Độc Cô Phi lại ôn nhu vài phần, chàng chẳng có thể không nói những lời xấu hổ như vậy không? Làm sao mà xấu hổ, nơi đó thật sự thật thoải mái, mềm mại quá. Độc Cô Phi yêu thích vuốt ve không buông tay a. Động tác của hắn khiến Tiểu Anh Đào thở dốc liên tục. Chàng, chàng đừng động nơi đó a. Vậy muốn động làm sao, nơi này sao? A, nơi đó không thể đụng vào. Cái gì không thể đụng vào, ta cũng rất thích nơi đó, Đào Nhi, để ta nhìn xem nơi đó của nàng. Không được. Đào Nhi, ta là phu quân của nàng, thế nào lại không được, không phải nói thành thân là có thể tùy tiện nhìn, tùy tiện động vào sao? Lưu manh này. Nói, ai nói cho chàng biết điều này? Trong ấn tượng Độc Cô Phi không thể biết được mấy chuyện này, càng không có khả năng nói ra những lời này. Động tác ở tay của Độc Cô Phi không ngừng, hắn cách quần áo khẽ vướt ở giữa chân của Tiểu Anh Đào, động tác rất cẩn thận mà khiêu khích, ngước mắt, say mê nhìn Tiểu Anh Đào, ta là theo trên một quyển sách của Lao Tứ xem được, trên sách kia viết như vậy. Sách của Lao Tứ? Lao Tứ khi nào thì viết sách, nàng như thế nào không biết? Lúc Tiểu Anh Đào suy nghĩ, Độc Cô Phi đã muốn vạch tìm tòi bên trong y phục của nàng. Dưới thân chợt lạnh, nàng vội vàng đưa tay che lại. Đào Nhi, đừng che, cho ta nhìn nàng. Không cần, vậy chàng như thế nào không cho ta xem? Độc Cô Phi vui vẻ, ha ha ha, nguyên lai Đào Nhi là muốn nhìn hắn, cái này dễ thôi. Lập tức, hắn vội vàng kéo rơi quần áo trên người, rất nhanh liền trần như nhộng đứng ở trước mặt Tiểu Anh Đào. Tiểu Anh Đào ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Độc Cô Phi trần như nhộng giang hai tay đứng ở nơi đó. Trời ạ, người kia đang làm gì thế, mắc cỡ trên người. Bất quá, vóc người thật đẹp, còn có nơi đó cũng quá. Đào Nhi, nàng xem xong vi phu rồi, cũng nên cho ta xem đi. Nói xong, Ôn Nhu kéo ra tay quên mất kiên trì của Tiểu Anh Đào, thân thể nữ nhân xinh đẹp liền chiếu vào trong mắt của hắn, đáy mắt chỗ sâu cùng tối hơn. Một cỗ sóng nhiệt cực hạn chui lên não, hắn vội vàng đặt ở trên người Tiểu Anh Đào, đem Tiểu Anh Đào lật ra, đỡ vật kia đang ngạnh cương trướng đau của mình, đối với cây cúc hoa ở khe mông Tiểu Anh Đào đâm vào. À, Tiểu Anh Đào đau đến thét chói tai, nước mắt ào ào rơi xuống. Chương 208, ngoại truyện 24, Độc Cô Xương cùng Thượng Quang Dạng, 22. Đào Nhi, nàng làm sao vậy? Độc Cô Phi tiến vào một chút, thấy như thế nào còn không thể nào vào được, lại nghe đến tiếng kêu vạn phần thống khổ của Tiểu Anh Đào, hắn không khỏi đi ra, ánh mắt lo nhìn Tiểu Anh Đào rơi lệ. Chàng là tên con kiếp, chàng rốt cuộc có biết làm thế nào hay không? Thiên sát, thế nhưng, hắn thế nhưng cắm cái động kia. Độc Cô Phi kinh ngạc, không phải làm như vậy sao? Sách Lao Tứ đều viết như vậy, trên tranh cũng đều là như vậy mà, chính là mặt sau chỗ phi nộ này, đúng vậy mà. Đào Nhi, ta không có làm sai, chính là cắm vào nơi đó. Trên sách đều viết thật thích, làm sao nàng lại kêu thống khổ như vậy? Chẳng lẽ là vấn đề của hắn? Nếu như vậy, để hắn lặp lại lần nữa. Độc Cô Phi mơn trớn Tiểu Anh Đào, đang định lặp lại một lần. Tiểu Anh Đào sợ tới mức run lên. Độc Cô Phi, chàng muốn làm gì? Hắn không phải là muốn làm nữa chứ? Ông trời, nàng sẽ chết mất. Đào Nhi, động phòng, Đào Nhi, nàng đừng lộn xộn, quay mông lại, ta muốn đi vào. A, chàng làm cái gì? Không được, không phải nơi đó. Tên hôn đàn này, thật sự là ngốc nết ra, không phải nơi này. Làm sao có thể, tranh của Lão Tứ đều là chỗ này, làm sao có thể sai? Tiểu Anh Đào trợn trắng mắt, túi đầu mắng một tiếng ngu ngốc, không phải nơi đó, là nơi phía trước. Nghĩ mãi, Tiểu Anh Đào mới đem lời nói xong. Ông trời, thật sự là mắc cỡ chết người, còn muốn nàng hoàng hoa khuê nữ này dạy hắn, khối đầu gỗ này a phía trước. Nhưng ta xem sách của Lão Tứ đều là cắm mặt sau. Hơn nữa trên sách nam nhân biểu tình còn thực tiêu hồn nha. Độc Cô Phi ngượng ngùng gãi đầu. Tiểu Anh Đào nghe xong, mặt đều tái rồi. Hỗn đản, chẳng thế nhưng lấy sách nam nhân đoạn tụ đến xem, tên ngu ngốc này ngay cả người nào động nào cũng không biết, ngốc muốn chết. Độc Cô Phi bị mắng ngốc rất bất ức, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì của Tiểu Anh Đào, hắn đau lòng ôm Tiểu Anh Đào nhẹ giọng nói, Đào Nhi, đừng nóng giận, nàng tức giận ta cũng rất khổ sở nha. Tiểu Anh Đào lặng lẽ ngẩng đầu, thoáng nhìn Độc Cô Phi không che giấu đau lòng chút nào, trong lòng nàng ấm áp, dựa vào trong lòng Độc Cô Phi không khỏi mềm nhũn vài phần, cơn tức vừa rồi hoàn toàn tan thành mây khói. Nam nhân này tuy rằng thật giống khối đầu gỗ không hiểu phong tình, nhưng cũng là nam nhân thật lòng yêu nàng, thuần khiết làm cho người khác đau lòng, cuộc đời này có thể có nam nhân toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy, nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm eo Độc Cô Phi, cọ cái đầu nhẹ giọng nói, Độc Cô Phi, chàng đừng khổ sở, ta không tức giận. Độc Cô Phi nghe xong vui vẻ, có chút không xác định hỏi, thật sự, Đào Nhi nàng không giận ta sao? Ừ, thật sự, không tức giận. Tiểu Anh Đào ôm Độc Cô Phi chặt hơn, hai người không có mặc quần áo dán chặt lấy, mùi thơm nữ tử, nam tử nóng rực, Độc Cô Phi thân tâm rung động, cố lửa nóng vừa ngoan ngoãn lại chạy đi lên Đào Nhi. Ta muốn nàng. Nữ thể hương nhuyễn kia, thật sự rất kích thích hắn, lúc này thanh âm khàn khàn, hai tròng mắt lại u ám nhìn chằm chằm thân thể Tiểu Anh Đào ư. Tiểu Anh Đào thẹn thùng túi đầu. Lúc này đây, Độc Cô Phi ở dưới sự hướng dẫn của Tiểu Anh Đào, rốt cục tìm đúng chỗ. Nóng rực thẳng tiến trong ngay mắt, hai người đều phát ra tiếng kêu thống khổ a. Đau quá trời ạ, đã che chắn trong tân phòng, yêu kiều không ngừng, thở dốc không ngừng. Cùng thời khắc đó, tân phòng của Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Xương. Hai người vừa mới bước vào tân phòng, thì nương liền cười giải tiếp đón, còn chưa kịp nói chuyện, Thượng Quan Dạ liền gấp gáp một cước đá đi ra ngoài. Thì nương đầu đánh vào trên hoa cỏ ngoài viện, đâm vào một đống hoa, hai mắt bốc sao. Này, đây là tình huống gì? Trong tân phòng, Thượng Quan Dạ căn bản không kịp đem Độc Cô Xương ôm đến trên giường mà bắt đầu điên cuồng đòi lấy nụ hôn của nàng, đầu lưỡi cùng nhiệt cậy mở kiểu môi hình thơ kia, vội vàng hấp thu hương vị ngọt ngào của nàng. Độc Cô Xương bị hôn đến một trận trăng váng, thật vất vả mới hồi thần. Dạ, chàng trước đừng nóng nội, chúng ta còn phải uống rượu, làm một ít nghi thức chưa hoàn thành. Nô. Vừa nói chuyện, thượng quan Dạ hôn giống như gió báo mưa rào lại hạ xuống, thô lỗ, cuồng bạo, cực kỳ mê người, làm người ta thở dốc sương nhi, ta chờ không nổi, mấy thứ này chờ chúng ta làm xong nói sau. Thanh âm thô kết rơi xuống, thượng quan Dạ vội vàng bắt đầu xé rách hỷ phục trên người Độc Cô Xương a chàng. Độc Cô Xương không dự đoán được thượng quan Dạ vội vã như vậy, lúc này cuồng nhiệt hôn, làm nàng gần như muốn chống đỡ không được sương nhi. Bàn tay to của thượng quan Dạ bắt đầu du tẩu trên người Độc Cô Xương, da thịt tuyết trắng non nà chân nhẵn, vô vẻ giống như vớt ve nội thủy, một cỗ mùi thơm chui vào hơi thở, lại làm hắn cảm thấy tâm hồn rung động, động tác trên tay trở nên gấp gáp, ngón tay nóng rực tiếp xúc địa phương, đều giống như bị điểm đốt lửa, một tầng tầng sóng nhiệt nhắm trúng Độc Cô Xương thở gấp liên tục. Dạ chàng trước đừng nóng nổi. Ông trời, cùng dã như vậy, nóng bỏng như vậy, nàng rất mau chịu không nổi. A, có thể để cho nàng thở trước hay không? Bàn tay to của thượng quan Dạ dùng sức xoa nắng ngọc phong mềm mại của Độc Cô Xương, hơi thở nóng rực phun ở trên mặt của nàng, một bên cắn hôn vành thai của nàng, cổ, một bên khàn khàn ra tiếng. Sương Nhi, ta chờ không được. Trời biết ngày đó hắn đã chờ đến vô cùng thống khổ, mỗi ngày ban đêm đều phải tắm nước lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn hoài nghi mình thật sự sẽ phế bỏ. Thật vất vả đợi cho đến đêm động phòng không có người quấy rầy, hắn nói cái gì cũng muốn một lần làm đủ đã che chắn khép kín dạng, chàng có thể để cho ta lấy hơi hay không? Không cần cuồng bạo như vậy, nàng sợ chịu không nổi Sương Nhi, nàng xem nàng đều ướt. Thanh âm thượng quan Dạ rất là ám ách tư tính, hắn ghé vào bên thai Độc Cô Xương, một bên mút lấy vành thai của nàng, lúc nàng hết sức thở gấp, một ngón tay đâm đi vào a. Trời ạ, cái loại cảm giác này, quá mỹ diệu đã che chắn a. Ngao. Hai người cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng gào thét vừa thống khổ vừa tiêu hồn. Ngoài cửa, thì nương nhất thời tỉnh táo lại, xách theo váy đỏ thấm chạy đến trước phòng, dùng sức gõ cửa cô ra, "Tứ tiểu thư, các người mở cửa nhanh lên, như thế nào đem lão thân cấp đá ra, lão thân còn không có." Lấy tiền thưởng. Trong tân phòng, thượng quan Dạ ôm Độc Cô Xương vừa muốn điên cuồng mà triển khai thế công, nghe được thanh âm này, cơ hồ làm hắn phát điên chết tiệt. Thế nhưng đến lúc mấu chốt này còn có người không sợ chết dám đến quấy rầy chuyện tốt của hắn dạng, chẳng xem là chúng ta không phải. A, lời nói của Độc Cô Xương còn chưa nói hết, thượng quan Dạ lại dùng sức, làm nàng thở gấp ra tiếng. Ngoài cửa, thì nương nghe tiếng kêu như thế, trong lúc nhất thời ngượng ngùng không thôi. Không phải chứ, thế nhưng để cho lão thân nghe tiếng kêu như thế. Thì nương ra mặt dày cũng không khỏi bụng mặt chạy đi gì, đây không phải là hỉ nương trong phòng tứ thì sao, như thế nào đi nhanh như vậy. Độc Cô Tuyết từ hành lang dài đi ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hỉ nương một bên đi một bên mắc cỡ đỏ mặt, thì thào nói Độc Cô Tuyết thì thào xong, liền bắt đầu cất bước hướng tân phòng Độc Cô Xương đi đến. Ha ha ha, lần này nàng cần phải thật tốt mà náo động phòng, đạo cụ đều đã được nàng chuẩn bị kỹ càng rồi, nhất định sẽ khiến đêm động phòng này thật náo nhiệt. Lấy ra pháo cầm trên tay, ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Trong tân phòng, thượng quan Dạ ôm vòng eo Độc Cô Xương, đang ra sức luật động lên Xương Nhi, có thích hay không? Ừ a. Độc Cô Xương choáng váng đầu ngất đi, toàn thân như nhũn ra, nếu không phải thượng quan Dạ gắt gao ôm, nàng đều muốn té xuống đất. Độc Cô Tuyết mới vừa đi tới cửa tân phòng liền nghe loại thanh âm mặt đỏ thai hồng như thế, nàng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, ba mẹ nó, đây là động phòng à? Gì? Đó là tiếng gì? Thật kỳ quá nha. Độc Cô Tuyết lòng hiếu kỳ bị gợi lên, quyết định hảo hảo mà ngắm người ở bên trong rốt cuộc đang làm gì thế. Tay nhỏ bé ngậm vào miệng dính nước miếng, sau đó dụng lực hướng trên cửa giấy tuyên thành đâm một cái. Xuyên thấu qua động nho nhỏ kia, Độc Cô Tuyết thấy được một chút tuyết trắng. Gì? Đây là cái gì? Nghi hoặc không thôi, Độc Cô Tuyết xem xuống chút nữa. Nàng xem đến thượng quan Dạ đang dụng lực đụng phải tứ tỷ của mình, xem khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo của tứ tỷ, giống như rất thống khổ. Nguyên lai đây gọi là động phòng, rất kinh hãi nha. Không được, nàng muốn nhanh náo động phòng, xem bộ dáng thống khổ của tứ tỷ, giống như muốn chết muốn sống. Sau khi đồng tình một phen, Độc Cô Tuyết lén lút lấy ra hộp quẹt, đi đến cửa sổ, lén lút mở ra một khe, đem pháo châm, sau đó dụng lực hướng trong phòng ném. Rầm rầm rầm. Tiếng pháo thật lớn, làm cho Độc Cô Xương cùng thượng quan Dạ đang chìm say trong hoan ái giật nảy mình. Thượng quan Dạ dừng lại luật động điên cuồng, khuôn mặt tràn đầy tình dục hiện lên tức giận, không cần phải nói hắn cũng biết ai làm chuyện tốt này. Toàn bộ Độc Cô phủ cũng chỉ có Độc Cô Tuyết tiểu ác man này mới dám làm như vậy. Vừa định muốn mở miệng mắng to, ngoài cửa sổ lại bay vào một quả pháo lớn. Rầm rầm rầm, Độc Cô Xương từ trong tình dục tỉnh táo lại, đẩy thượng quan Dạ một phen. Dạ, Tuyết Nhi nhất định là đang nhìn lén, hay là chúng ta tối nay làm tiếp, chàng rút ra được không? Không được. Thượng quan Dạ ôm sát Độc Cô Xương đang muốn tránh thoát, làm cho nàng toàn bộ không có một tia khe hở kể sát chính mình. Xương Nhi, chúng ta mặc kệ nàng ấy, tiếp tục làm chuyện của chúng ta. Kiên đĩnh chôn ở trong cơ thể Độc Cô Xương, đang chuẩn bị đấu tranh anh dũng, muốn giải lửa tình dục, cũng đang lúc này, một quả pháo cực lớn quăng lại đây, cái kia vừa vặn dừng ở chỗ tư mật kể sát của hai người. Chương 209, ngoại truyện 25, Độc Cô Xương và Thượng quan Dạ, cuối. Thượng quan Dạ cả kinh thất sắc, vội vàng đẩy Độc Cô Xương ra, tránh cho pháo kia đả thương làn da mịn màng của nàng. Độc Cô Xương bị đẩy ra không có chuyện gì, nhưng hắn thì thảm. Pháo đặc biệt lớn kia oanh nổ tung trong nháy mắt hắn đẩy Độc Cô Xương ra a. Thống khổ thét chói tai, vang dội cả phủ Độc Cô. Lúc này Độc Cô Xương phản ứng kịp, vội vàng chạy đến trước mặt Thượng quan Dạ, túi đầu mà xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Dạ, chàng không sao chứ? Trời ạ, nơi đó sao có thể có nhiều máu như vậy, không phải là đứt chứ? Thượng quan Dạ nhịn đau khổ, gương mặt tuấn tú hết sức và mẹo, nhưng vì không muốn cho Độc Cô Xương lo lắng, hắn cố gắng cắn răng bình tĩnh nói, không có sao. Hai chân kẹp chặt, trời đánh, đau chết hắn a a a a. Độc Cô Tuyết bên ngoài cũng có chút bị hù sợ, trời ạ, làm cho kinh khủng như vậy, không phải xảy ra án mạng chứ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, 36 kế, chạy là thượng sách, vội vàng chạy trối chết. Độc Cô Tuyết nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nàng phải thừa dịp phụ thân chưa biết, trở về phòng thu dọn vội vàng chạy nạn dạ, sao chàng không có chuyện gì được, chàng chạy thật nhiều máu. Độc Cô Xương không để ý người mình trần truồng, chuẩn bị mở cửa kêu người. Người đâu? Thượng quan Dạ vội vã vươn một tay kéo nàng trở lại. Đáng chết, hắn làm sao có thể để cho Xương Nhi bị người ngoài nhìn như vậy, hơn nữa, hắn thật không sao Xương Nhi, ta không sao, đây không phải là máu của ta. Đây là thứ có ở trên tháo, Độc Cô Tuyết này, lại dám chơi chiêu này với hắn à? Không phải máu của chàng ấy, vậy là cái gì? Xương Nhi nàng xem. Thượng quan Dạ nói xong, liền dùng áo lau sạch sẽ nơi đó, quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy chàng, sao La Khoa Trương dữ vậy, hại nàng còn tưởng bị đứt nữa. Thượng quan Dạ giảo hoạt cười. Xương Nhi, ta không kêu la như vậy, kế tiếp có thể nào an tâm theo sát nàng làm tình, ác ma Tuyết Nhi nhà các nàng, đoán chừng sẽ chịu dậy vào cả buổi tối. Chàng. Độc Cô Xương nghe nhất thời nói không ra lời, nàng rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng rồi, bội phục Xương Nhi, chúng ta tiếp tục. Vì vậy, cả tân phòng lại vang lên tiếng mắc cỡ yêu kiều và tiếng thở dốc. Tiên viện, mọi người đang tụ chung một chỗ tự nhiên cũng đã nghe đến tiếng kêu này, gương mặt mọi người đều kinh ngạc, sau đó là hiểu rõ cười to. Thượng quan Dạ này, cũng quá. Trong đầu mọi người đều thoáng qua hình ảnh không thuần khiết. Độc Cô Tuyết căn bản không có đoán được mình bị Thượng quan Dạ cho vào bẫy, đang bán mạng dọn dẹp, chuẩn bị rời đi phủ Độc Cô tị nạn, thân thể nho nhỏ ôm một ít y phục và ngân lượng, tính toán từ cửa sau đi ra ngoài, nhưng mới ra khỏi cửa phòng, một bóng dáng cao lớn chặn lại đường đi của nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người tới, bộ mặt kinh ngạc tam hoàng tử, sao ngươi ở chỗ này? Trời ạ, sát tinh đang chết này, sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới vào lúc này, thật là đáng ghét. Tam hoàng tử anh tuấn khẽ mỉm cười. Bổn hoàng tử tới thăm nàng, Tiểu Tuyết Nhi, đi theo ta, phụ hoàng cũng đã đến đây rồi, muốn nàng ra ngoài gặp người đấy. Không đợi Độc Cô Tuyết lên tiếng, Tam hoàng tử liền lôi kéo nàng đi tới tiền viện. Độc Cô Tuyết thống khổ gào khóc trong lòng. Tam hoàng tử trời đánh, ngươi tuyệt đối là khắc tinh của Độc Cô Tuyết ta mà. Hoàn hết.